Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sang phẩm 21. Thì vừa qua thì nhân có một câu hỏi nhận từ đồng tu, hỏi câu hỏi như thế này. Nhân tranh thủ trả lời câu hỏi trước rồi chúng ta sẽ vào phần kinh văn. A Di Đà Phật, con kính xin thầy, con có câu hỏi xin thầy giảng giải cho con. Con bạch thầy, con nghe pháp sư Định Hoằng giảng về pháp chiêm sát. Người tu như chúng con muốn được giữ giới thanh tịnh thì cần áp dụng và hành trì pháp chiêm sát không ạ? Hay chuyên đọc kinh Vô Lượng Thọ và lễ Phật và lạy A Di Đà Phật cho chuyên ạ? Con xin thầy khai thị cho con hiểu thêm ạ. A Di Đà Phật. Thì quý vị nghe rõ câu hỏi rồi đúng không ạ? Tức là quý vị đồng tu này, hỏi là bây giờ có nghe pháp sư Định Hoằng chia sẻ về chiêm sát, tức là chiêm sát hành pháp sám nghi là một phương pháp sám hối, và trong đó dùng trong đó thật ra là lễ Phật. Lễ Phật có bao nhiêu lễ đó, thì chúng ta lễ để sám hối và cầu thanh tịnh luân tướng. Tức là có một cái bộ bánh xe, nói bánh xe thật ra là chỉ là những cái bộ làm bằng gỗ. Thiên Giang có một bộ không để đâu rồi nên bây giờ không có nhớ tìm ra, chuyển đi chuyển tới nhiều nơi cho nên là không có biết để đâu, cất chỗ nào rồi, thì không đem ra cho quý vị coi. Thì bộ này để tung ra mình có thể có hai công việc. Một là có thể dùng để chiêm những cái hỏi những vấn đề nào quả báo thiện ác, chứ mình nên việc làm việc này hay không, thì quý vị tung ra cái số lượng số đó, rồi cuối cùng mà cộng lại thì nó ra đáp án, ra cái số trong kinh đó, mở kinh ra nếu mà tương ưng. Ví dụ như chúng ta hỏi việc này có nên làm hay không mà cứ đáp án là không làm hoặc là làm thì thế nào đó thì nó tương ưng. Còn nếu mà hỏi cái đó mà nó đáp án khác thì không tương ưng. Đó là phương pháp để mà chiêm sát. Thì trong Địa Tạng chiêm sát kinh á, nghiệp báo kinh á, thì có đoạn đó. Còn cái hai á, cô này hỏi là có nên tu chiêm pháp hành sám không? Tức cái nghi thức để mà sám hối về chiêm sát hay không? Hình như Thiền Trang đã trả lời vấn đề này ở một bài giảng lâu rồi. Đó là đây là một phương pháp mà nếu sau khi mình tung ra để thanh tịnh luân tướng là được, tất cả cái bánh xe nó đạt được theo đúng ý nguyện thì mình được thanh tịnh, tức là lúc đó mình đắc giới. Đó là phương pháp của pháp sư Định Hoằng. Sau khi ngài Định Hoằng ngài đi học giới luật tại tịnh xá của pháp sư Hòa thượng Quả Thanh, thì ngài thấy ở đó có phương pháp đó cho nên ngài cũng về, ngài cũng truyền cũng chỉ phương pháp đó. Thì Hòa thượng Tịnh Không có nhắc trong một số bài giảng, ví dụ như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa có hai lần, rồi Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có một lần, rồi những lần khác nữa thì Giang không nhớ. Nhưng mà Hòa thượng có nói là muốn đắc giới thì ngày nay muốn đắc giới thì quý vị có thể dùng chiêm sát luân tướng. Tuy nhiên quý vị không để ý Hòa thượng có nói một câu, thật sự là trong tất cả các pháp sám hối thì niệm Phật là sám hối đệ nhất. Và chính vì Ngài Định Hoàng về truyền phương pháp này giảng rất rộng cho nên là khá nhiều đồng tu thực hành. Và chính vì vậy cũng gây chướng ngại cho Ngài Định Hoàng rất nhiều. Sau này có nhiều người phỉ báng là nói là Ngài Định Hoàng không có theo phương pháp của ân sư, tức là Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi có người thì nói thế này nói kia. Tại vì trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 đến 2017 đó, thì Hòa Thượng có nhắc mấy lần, cũng nhắc đến mấy lần là không nên sử dụng cái phương pháp này, tức là Ngài nói là chúng ta chuyên tịnh độ rồi. Vậy thì ở đây có vấn đề là có nên hay không. Thì đối với những người có duyên thì ta nghĩ là đối với những người có duyên, những người mới có thể dùng. Nhưng mà đối với người chuyên tu, chúng ta là những người chuyên tu thì không nên. Tại vì thêm nữa là sen tạp, tu thêm một phương pháp nữa là sen tạp. Và nếu nên nhìn trên thực tế đó, quý vị thấy trên thực tế thì thực tế là không có nhiều người đắc được thanh tịnh luân tướng. Quý vị coi thể coi bao nhiêu người tu chuyên pháp hành pháp đó, hành pháp đó rồi cuối cùng là đắc được thanh tịnh luân tướng như Ngài Pháp Sư Định Hoàng hay không? Không có, rất ít. Hình như Thiền Trang thấy ở ngoài Bắc có một video quay lên có một cô nào đó đắc được, còn lại là hình như không thấy ai đắc được. Cho nên thật sự mà nói, chúng ta cứ chạy vòng vòng hết phương pháp này đến pháp kia. Cái phương pháp đó không phải không đúng, đúng nhưng mà nó có hiệu quả, có lợi ích đối với một số người. Có người nào có duyên sẽ có lợi ích, có hiệu quả. Còn những người mà không có duyên sẽ không có lợi ích hiệu quả. Cho nên chúng ta làm sao biết được chúng ta có duyên hay không? Đấy thì thôi, chúng ta nhất môn thâm nhập trường thời thượng tu, đừng để sen tạp, chạy tới nơi trên đỉnh cao rồi thì tiếp tục tiến ha. Cái xe chúng ta giống như tu, giống như xe đang chạy, chạy mạnh vào vậy mà quý vị dừng lại, lách qua đường khác, cái rẽ qua rẽ lại thì mất tốc độ đi, rồi đề ba lại chạy khó lắm. Cho nên là tốt nhất là đang vô rồi, vô được nhất hướng chuyên niệm rồi, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, đủ rồi. Đó là những người đủ niềm tin. Còn ai chưa đủ niềm tin thì quý vị muốn dùng phương pháp nào tùy quý vị. Đây Thiền Trang nói đây cho nói cho những người đủ niềm tin với câu Phật hiệu, đủ niềm tin với kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng cuối đời chỉ chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, đó là Tịnh Độ Đại Kinh thôi, cho nên là không có đổi nữa. Còn ai đó nghe thì cứ thấy hay, mai hôm nay có pháp này hay, mai pháp kia hay, tất cả các pháp đều hay, pháp nào cũng tu cũng hay, nhưng mà hay đối với người căn cơ đó và nên chuyên thôi, một bộ chuyên thôi. Ví dụ quý vị muốn tu Địa Tạng đúng không, có người thích Địa Tạng lắm thì chuyên tu Địa Tạng đi, đừng học kinh Vô Lượng Thọ, học kinh Địa Tạng thôi, và chuyên nghe giảng kinh Địa Tạng, tu Địa Tạng, dùng tâm thanh tịnh để hồi hướng Tây Phương thì cũng được vãng sanh, nhưng mà phải chuyên. Còn bây giờ mình cứ đổi liên tục, người đời nay không chuyên cho nên khó vậy. Quý vị thấy như cư sĩ Giang Vị Nông á, cư sĩ Giang Vị Nông là người chú giải bộ kinh Kim Cang á, mà gọi là bộ kinh Kim Cang và thượng nói là quyền uy nhất đó, chú giải được bộ kinh hay nhất đó, cho thời cận đại đó. Ngài dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp tu kinh Kim Cang, hoằng dương kinh Kim Cang, nhưng mà niệm Phật vãng sanh, tức là hồi hướng, đem công đức đó hồi hướng vãng sanh, vẫn được vãng sanh đó. Có những người tu như vậy thì trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta học tới phần tam bối vãng sanh và chánh nhân vãng sanh sẽ hiểu được điều đó, nhưng phải chuyên quý vị. Còn không chuyên thì tâm nó không có định, không định thì không đắc được. Cho nên tu hành đó, quan trọng là gì? Phải tu định. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Giới là gì? Giới là giữ giới. Ngoài ra còn có ý nghĩa khác là chúng ta phải rào nó bớt lại, chúng ta khoanh vùng cho chúng ta nhỏ lại, đừng để rộng lớn quá. Cái chúng ta mà tiếp xúc càng nhiều thì càng nhiễm. Đó. Đặc biệt thời nay có rất nhiều phương pháp tu, có rất nhiều phương pháp mới, phương pháp cũ, rồi nói chung là đủ các kiểu tu, mà quý vị mới cứ chạy vòng vòng đổi hoài không được. Mình mới đầu chưa biết thì mình tìm, biết rồi, đúng đường rồi, biết pháp này tốt rồi thì cứ chuyên thôi, đi thôi. Lúc đầu chưa ra được đường cái chính đúng không, Thì quý vị trong đường hẻm đó, thì quý vị phải tìm ngõ ra, ra được đường chính rồi thì cứ thế mà chạy, còn bây giờ còn tìm những đường hẻm chạy vô làm chi. Đó, đó là phương pháp tu. Cho nên là trong ngày hôm nay Điện Trang có nhân có người hỏi về tam tướng lục thô của Duy Thức Học, tam thế tướng đó, hồi trước đó. Điện Trang coi hết tập 2004 của Hoa Nghiêm và Thượng Giảng, trong đó có rất nhiều điều hay. Thiện Trang nghĩ là đây là những điều mà Thiện Trang nên báo cáo cho quý vị, bởi vì không báo cáo thì uổng phí gì đó. Thứ nhất là gì, quý vị để ý hòa thượng nói có những điều như sau đó. Về tu hành đó, hòa thượng nói là nếu thật sự tu hành không khó, thật sự không khó. Đối với pháp môn nào cũng vậy, không khó. Đối với pháp môn vãng sanh không khó. Quý vị chỉ cần dành 2 năm. 2 năm mỗi ngày quý vị sáng niệm Phật, chiều tối niệm Phật, nói chung là 2 thời, một ngày tu 2 thời niệm Phật, 4 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ nghe pháp. Quý vị bỏ hết mọi duyên. Chỉ có 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi. 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày quý vị cứ 8 tiếng nghe giảng kinh pháp, 4 tiếng niệm Phật. Nếu quý vị buông hết tất cả công việc xuống, tìm được một nơi thanh tịnh, hoang vắng, vô trong núi hay đâu đó, hoặc là một đạo tràng nào đó, mà nếu mà được tu như vậy, quý vị tu 2 năm, 3 năm, quý vị được tâm thanh tịnh. Hòa thượng nói nếu tu như vậy, duy trì được như vậy, tu được mà 4 năm, 5 năm thì khai trí huệ, chắc chắn được định. Nếu muốn vãng sanh tịnh độ, quyết định sẽ không chỉ ở tại phàm thánh đồng cư độ, mà tối thiểu thấp nhất cũng được ở phương tiện hữu dư độ. Đây là lời hòa thượng nói. Phải tu thế nào? Mỗi ngày, nghe là cho kỹ đây, mỗi ngày bao nhiêu? Phải bỏ ra 4 tiếng niệm Phật, 10, ít nhất 4 tiếng niệm Phật, 8 tiếng nghe pháp. Quý vị làm được như vậy, hiện nay đồng tu chúng ta không làm được như vậy ha. Cho nên hòa thượng nói đó là những người có phước báo, những người có đại phước báo mới làm được như vậy. Còn không thì không làm được. Hiện tại phiền não nhiều quá. Sở sự tu hành, cho nên hòa thượng nói tu hành không khó. Chỉ khó ở chỗ là quý vị không có hiểu. Mỗi ngày quý vị vẫn dành ra 8 tiếng đồng hồ mà nghe kinh đó, rồi miên mật để như vậy thì tập trung như vậy thì tự nhiên hết vọng tưởng. Thì như vậy nếu không nghe kinh á, nếu quý vị không nghe kinh thì thời gian toàn nghĩ ngợi lung tung. Đấy là hòa thượng nói. Cho nên Thiện Trang khuyên là hãy nghe giảng kinh pháp, nghe nhiều ha, ráng nghe 8 giờ nghe giảng kinh ít nhất. Đó là hòa thượng nói. Tối thiểu hòa thượng nói nếu không có được 8 giờ thì quý vị phải có 4 giờ. Nếu nghe hơn ít hơn 4 giờ tâm quý vị thoái chuyển. Tức là 4 giờ là cầm cự đó quý vị, 8 giờ là tiêu chuẩn nghe giảng kinh pháp. Cho nên là phải ráng làm sao nghe được. Phải thiếu phước quá phải không? Ráng tu ha. Cho nên hòa thượng nói tu hành không khó. Khó ở chỗ chứng quả cũng không khó đâu. Chỉ khó ở chỗ không chịu làm. Quý vị có thể làm tất cả các việc thiện. Thiện, hòa thượng nói thiện là gì? Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Quý vị làm ác, quý vị vào tam đồ. Quý vị làm thiện thì quý vị cũng chỉ cố đa sanh lên trời đạo lợi mà thôi, không ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị muốn sanh lên những tầng trời khác, quý vị cũng có tu một chút định. Cho nên nhiều nay, hiện nay có nhiều đồng tu á, không có thời gian tu hành. Vì sao? Bận lo làm phước nhiều quá. Quý vị bận lo hoằng pháp lợi sanh, bận lo gì đó, thật ra là bận hoằng pháp quá. Như chính Thiện Trang đây đó. Tu hành phải nghe pháp 8 tiếng. Đó thầy hòa thượng nói ít á. Niệm Phật 4 tiếng là 12 tiếng thôi, đâu có nhiều đâu. Rồi còn có đợt cao hơn á, hòa thượng nói là 21 tiếng mới được, 16 tiếng mỗi ngày mới được, 8 tiếng nghe pháp, 8 tiếng niệm Phật. chúng ta làm được vậy 16 tiếng thì càng tốt, đúng không? Hòa thượng nói nếu mà tìm được một nơi nào hoang vắng, yên tịnh càng tốt. Đây là trong bộ tập đó hòa thượng nói. Quý vị tu như vậy 3 năm, 5 năm quý vị vãng sanh rồi. 3 năm, 5 năm vãng sanh rồi, chắc chắn được. Tôi tin là chắc định quý vị vãng sanh. Hòa thượng nói vậy. Tại vì sao? Đoạn hết duyên bên ngoài ha, không có một cái duyên nào hết. Quý vị chỉ cần tiền bạc ít ít chuẩn bị trong số năm đó, hoặc là có người hộ trì quý vị đó. Cho nên ông cư sĩ Hoàng Trung Sướng đã làm được, đúng không? 2 năm 10 tháng vãng sanh. Chúng ta buông không nổi, phiền não tập khí nặng quá. Cho nên là hòa thượng nói khó nhất là gì? Nghĩ ngợi lung tung, rồi cứ nghĩ nào nghĩ về mình, lo lắng việc này lo lắng việc kia, rồi thị phi nhân ngã. Thị phi nhân ngã là gì? Là lo tính thấy người kia sai, người kia này sai, mình đúng, người kia sai, cái suốt ngày ở trong cái suy nghĩ đó thôi. Cho nên không có đắc lực. Muốn đắc lực thì phải cắt duyên. Hiện nay chúng ta càng khó hơn nữa. Vì sao? Hàng ngày chúng ta lên mạng ha. Lên mạng thì trên mạng thì giống như một cái lò ô nhiễm lớn, ai không khéo thì bị chiến. Cũng đăng pháp đấy, nhưng mà pháp nhiều pháp quá. Pháp chánh, pháp tà, pháp đúng, pháp sai, gì đủ các loại pháp. Ai không có chánh kiến chụp vô rồi cũng bị ô nhiễm. Phương pháp nào cũng thấy đúng nhưng mà đúng hay không, hợp với mình hay không, đó là chuyện khác. Cho nên phải khéo nghe pháp, khéo học pháp, và phải khéo dụng công nữa. Dụng công thế nào? Thiện Trang nói đi nói lại, ngày mai chúng ta có thời khóa, Thiện Trang có cùng với mọi đại chúng có thời khóa cầm tu từ 2 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Đó, quý vị thấy tu là gì? Miên mật. Tu miên mật, chuyên niệm Phật, không có tụng kinh. Thời khóa nào tụng kinh, quý vị hãy để tụng kinh đi. Thời khóa nào niệm Phật, hãy chuyên niệm Phật. Còn cái thời khóa buổi sáng đó quý vị, buổi sáng mà Thiện Trang dẫn đại chúng á, rồi bây giờ bận quá, giờ để đại chúng để tự tu. Đó là gì? Gieo duyên thôi. Có 2 tiếng đồng hồ mà quý vị thấy vừa lễ Phật nửa tiếng, vừa kinh hành mất nửa tiếng, rồi vừa tụng kinh mất nửa tiếng, rồi niệm Phật nửa tiếng, niệm Phật chưa tới nửa tiếng nữa, hồi hướng mất 5 phút rồi. Cho nên là như vậy, tu như vậy chính là gieo duyên mà thôi. Vì sao? Không có vô định được. Cho nên ai đó muốn tu, ai đó muốn tu thì Thiện Trang khuyên thời khóa khoa học lại. Muốn tụng kinh, thời khóa đó tụng hết bộ kinh Vô Lượng Thọ đi, chuyên tụng kinh. Muốn nghe pháp, chuyên nghe pháp. Muốn lạy Phật, chuyên lạy Phật đó. Hoặc là lạy ít thôi cho nó khỏe khoắn rồi tu. Niệm Phật, đặc biệt niệm Phật là quan trọng nhất. Niệm Phật trong 2 hình thức. 1 là kinh hành, 2 tĩnh tọa niệm Phật, ngồi xuống niệm. Niệm thầm, niệm ra tiếng gì cũng được, niệm bớt đậm nhỏ cũng được, nhưng đừng niệm theo nhạc. Vì định, nhân định á, muốn có định thì không nương vào vọng. Nhạc là nó vọng của thế gian, nó khởi lên cho những cái điệu nhạc, là khởi lên những cái sao động. Tĩnh tâm thì không thể nương trên những cái sao động của nhạc, nốt nhạc nào lên xuống được. Quý vị hiểu không? Cho nên hòa thượng niệm nguyên chất, Thiện Trang cũng niệm nguyên chất. Còn rất nhiều đạo tràng tại vì cứ không biết, cái thấy đi các ngài dự tam thời niệm thì đạo tràng người ta gieo duyên mà. Nam mô A Di Đà Phật đó, cái đọc như vậy về mình cũng niệm như vậy, cái rời cái đạo tràng nào cũng niệm như vậy. Theo Phật rồi nói là mình tu theo Tịnh Tông học hội. Hòa thượng kia, hòa thượng niệm 4 chữ rất rõ ràng: A Mi Thổ Phổ, tức là A Mi Đà Phật đó. Niệm tiếng nào tiếng nấy rõ ràng từng tiếng, nghe rõ tiếng từng tiếng rõ. Niệm thời gian mới đầu niệm lớn đi, quý vị tốt nhất mới đầu niệm lớn. Niệm lớn xong rồi cái niệm nhỏ lại, niệm thầm lại. Mới đầu niệm lớn để nó át đi vọng tưởng nha. Sau đó quý vị niệm từ từ nhỏ lại để đỡ tốn sức. Chứ ngày mai quý vị nào có duyên nên tu, hay hy vọng ngày mai thì Trang chuẩn bị kịp để phát lên YouTube. Tuần trước phát chưa được, phát nó bị lỗi. Nếu mà phát được thì quý vị lên coi trên YouTube nữa. là quý vị thấy cách niệm như thế nào. Và Thiện Trang nghĩ là tới với thời gian, thời lượng mà tới 7 tiếng rưỡi đó, thì Thiện Trang niệm lớn mà dẫn đại chúng 7 tiếng rưỡi cũng không có nổi, trừ khi sức khỏe tuyệt vời lắm. Cho nên có khoảng giữa có thể là Thiện Trang sẽ mở máy, nhưng mà máy vẫn thu điệu của Thiện Trang niệm đó thôi, khoảng giữa một chút để Thiện Trang có thời gian tĩnh tọa. Và trong tập 2004 của Kinh Hoa Nghiêm, Hòa Thượng cũng nói tĩnh tọa và lễ Phật là rèn luyện sức khỏe. Quý vị nghe cho kỹ, tĩnh tọa đó, ngồi mà tĩnh tặng các bạn đó là rèn luyện sức khỏe nha, ngoài lễ Phật ra. Hòa Thượng nói nhờ ngồi tĩnh tọa đó, tại sao? Tâm được định lại, sức khỏe được tăng lên. Điển hình như Hòa Thượng Hư Vân, Ngài thường xuyên ngồi tĩnh tọa, Ngài nhập định đó, ngồi đó, cho nên sức khỏe của Ngài rất tốt, Ngài sống đến 120 tuổi. Đây là lời Hòa Thượng nói trong tập đó nha. Hồi nào để Thiền Trang có thời gian dịch tập đó ra cho quý vị nghe, phiên dịch tập đó ra cho quý vị nghe, Hòa Thượng nói đàng hoàng, không phải Thiền Trang nói. Cho nên quý vị muốn có tốt cho sức khỏe, chịu khó mỗi ngày ngồi xếp bằng niệm Phật nhiều lên. Đây là lời Hòa Thượng nói, chứ không phải Thiền Trang nói. Quý vị bữa nào nghe. Nên Hòa Thượng Hư Vân á, Ngài nhập định nhiều cho nên Ngài khỏe, Ngài sống đến 120 tuổi. Nói Hòa Thượng nói đó là một phương pháp để rèn luyện sức khỏe. Cho nên cần phải ấy. Chứ nhiều người họ phỉ báng Thiện Trang, nói là Thiện Trang là tự bày ra phương pháp này. Không có ha. Và Hòa Thượng đã giảng một lần, Thiện Trang đã trích một lần ở trong Hoa Nghiêm, tập bao nhiêu đó lên tĩnh tọa niệm Phật tốt cho sức khỏe rồi, một lần rồi ha. Cho nên là quý vị phải chú ý nghe, không có nghe những người ta không nghe rồi mà họ phỉ báng, nó đó là thiền. Thiền đâu mà thiền, ngồi niệm Phật rõ ràng thiền đâu. Cho nên mà ngồi vậy mới vô định. Cho nên là quý vị phải có thực hành, đừng có vội nghe. Nghe mà nghe chưa đủ, nghe bộ nào quý vị nghe được bao nhiêu. Cho nên Thiện Trang nói là Thiện Trang bây giờ hầu như là nghe hết tất cả những bộ nào dịch sang tiếng Việt rồi. Bộ Kinh Kim Cang là cái bộ cuối cùng mà Thiện Trang nghe. Hòa Thượng giảng bản bộ nào mà có dịch sang tiếng Việt thì nghe hết đó. Bây giờ chỉ có nghe sót thôi, chứ còn không có thể nào mà nghe gọi sót là vọng tưởng đó. Lúc đó Hòa Thượng nói mà mình không để ý thôi, chứ còn lại nghe hết. Cho nên ai nói gì, ai học gì thì Thiện Trang biết đó. Cho nên có một số người hỏi Thiện Trang là con nên học cái gì, thì Thiện Trang luôn nói là quý vị hồi trước giờ đã nghe gì rồi đó, nghe bộ nào của Hòa Thượng, chỉ cần quý vị nói ra bộ đó là Thiện Trang biết là quý vị đã học được cái gì rồi rồi. Tại vì bộ đó Hòa Thượng giảng gì Thiện Trang biết, và biết quý vị thiếu cái gì rồi. Nên là học, có nhiều người họ học không có đủ, lên mạng chỉ nghe toàn trích đoạn khai thị thôi, hoặc là nghe Vô Lượng Thọ giảng lần thứ 10 thôi, thì đối với tu hành thiếu sót rất nhiều. Vì họ chưa nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa 600 tập, nghe bộ đó thì thấy hành trì đủ hơn. Nhưng mà nghe bộ đó cũng còn thiếu một số cái, chứ như là quý vị sẽ không thấy có cái Hòa Thượng nói về tạc tượng Phật nó nguyên thân chứ hả. À, phải nguyên thân ở trong kinh Địa Tạng thì phải nghe nữa. Cho nên nhiều người á, bây giờ thời nay là có cái bệnh là nghe thì ít mà nói thì nhiều đó. Cái bệnh này là nguy hiểm, mà lên Hoằng Pháp Lợi Sanh giảng rất nhiều, cho nên là thành ra có nhiều cái sự sai lầm đấy. Đây Thiện Trang nói thôi chứ không phải phê bình người ta. Chẳng hạn như trong bộ giảng hình như Kinh Kim Cang này phải. Ê, bộ giảng nào đó, Hòa Thượng nói đối với người cư sĩ lên giảng đài, họ là thầy là lớn nhất, cho nên người xuất gia ở dưới phải thế nào? Cung kính lễ bái như thầy. Người cư sĩ lên đài giảng pháp á, thì người cung dưới, thầy là lớn nhất mà, cho nên là dưới. Nhưng mà người ta chỉ để ý được chịu đi chỗ đó thôi, người ta không để ý khúc sau. Hòa Thượng nói tiếp, Hòa Thượng nói tiếp là gì? Nhưng mà khi hết thời đó gian đó rồi, người bước xuống đài thì cư sĩ phải giữ vai trò của cư sĩ là cung kính người xuất gia, phải đối lập lễ chứ không được đảo loạn thứ tự. Đó, cho nên là nhiều người không có biết, mình thấy là giảng pháp được chút xíu cái mình lên cống cao ngã mạng, coi chả ai ra gì hết. Thì như vậy người cư sĩ làm tội nghiệp. Cho nên điều là thiếu nghe Hòa Thượng giảng. Hòa Thượng giảng đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Cho nên đây là chúng ta phải nói rõ ràng ha, làm sao đó phải học đủ, nghe đủ rồi hành theo thì chúng ta sẽ được lợi ích. Còn nếu như chúng ta học ít quá, nhiều khi không đủ để hành. Đó. Cho nên Đại sư Thanh Lương nói, có giải mà không hành, tăng thêm tà kiến. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Tức là nếu mà quý vị chỉ lo mà nghe giảng pháp không, không có thực sự dụng công. À, không thực sự dụng công tức là ngày quý vị không biết cách niệm Phật, niệm thế nào cũng biết cách nữa, thì quý vị đó là có giải không hành, thời gian sau tăng thêm tà kiến. Vì sao? Hòa thượng nói là vì quý vị sẽ cống cao ngã mạn lên, quý vị cho là tôi biết hết rồi và tôi không cần nghe ai nữa đó. Và cái biết của quý vị là sai, bởi vì quý vị không có thực hành, không có thực hành là không có tu tâm dưỡng tánh, không có niệm Phật để cho gọi là định huệ đẳng trì, định huệ nó bằng nhau, vận dụng song hành hai định và huệ. Quý vị không biết thì quý vị cũng rớt vào cái đó. Thứ hai, hạng người thứ hai là gì? Không chịu nghe pháp, chỉ có niệm Phật thôi, niệm hoài, nhưng mình không phải căn tánh của Hòa thượng Hải Hiền, không phải căn tánh của ông Cô Lô Giang, mà đệ tử của pháp sư Đế Nhàn, tức là ông thợ Bá Nội. Cho nên là niệm hoài vọng tưởng đầy rẫy, người ta niệm đâu có vọng tưởng đâu, mình niệm vọng tưởng đầy rẫy, niệm hoài cũng chán, hoặc là niệm hoài niệm nhiều nhưng mà không hiệu quả, tâm dâm dục vẫn khởi ào, vân vân, mọi thứ tham sân si vẫn đầy, đó là công phu không đắc lực, thì biết mình không phải căn tánh đó, mau mau nghe pháp. Đó gọi là có hành không giải, tăng thêm vô minh thôi. Cho nên rất khó điều kiện bây giờ tu hành, phải biết mình ở đâu. Quý vị phải biết mình ở đâu, mình là hạng người nào. Cho nên hôm qua trong lớp Phật học vấn đáp có người hỏi rất hay, thưa thầy, tại sao con, thầy thì hãy khuyên nghe giảng pháp nhiều, nhưng mà tại sao lại con tu nó vọng tưởng nhiều, thì lại cũng có thầy cũng khuyên rằng bây giờ niệm Phật vọng tưởng nhiều thì phải là do huệ nhiều quá, thì cân bằng lại phải tu định nhiều hơn, tăng niệm Phật hơn. Đó là quý vị nghe chưa rõ. Thiền Văn nói rõ ràng hai điều kiện trong đời sống hàng ngày. Hiện tại chúng ta phải nghe pháp cho nhiều lên, tại vì chúng ta phải đoạn trừ vọng tưởng. Còn khi quý vị vào công phu niệm Phật, quý vị niệm Phật mà vọng tưởng nhiều, nghĩ pháp, nghĩ gì đó vân vân, thật sự là nói đó là quý vị tu huệ nhiều quá, hàng ngày nghe pháp nhiều quá mà ít có thời gian niệm Phật, hàng ngày toàn lo nghe pháp, nghe tụng kinh hoặc là tu động không à, tu trong động nhiều quá, cho nên không có thời gian tu định, cho nên nó vọng tưởng nhiều. Gọi là huệ nhiều mà định ít thì nó vọng tưởng nhiều, gọi là trạo cử đó. Vậy thì bây giờ phải tu làm sao? Phải niệm Phật cho dài lên, thời khóa niệm Phật tăng lên. Hay gì bây giờ quý vị tu hai thời, mỗi thời có một tiếng, quý vị nhập hai thời đó là thành một thời dùm cho Thiện Trang, niệm Phật hai tiếng đồng hồ đi là nó khác liền. Đó mình cách đối trị là vậy. Và quý vị thấy tu với Thiện Trang ba tiếng đồng hồ nó khác liền. Một tiếng đầu có thể vọng tưởng nhiều, tiếng thứ hai ít, tới sang tiếng thứ ba hơi ít vọng tưởng, vì lâu quá rồi, cái định đó, nó cân bằng với cái huệ hàng ngày. Quý vị nghe pháp nhiều, quý vị học pháp nhiều vân vân, nó huệ nó nhiều quá thì nó vọng tưởng thôi, nó trào cử thôi. Đó. Còn nếu mà mình tu rồi có người an lạc rồi lại tiếp tục dụng công nữa, lo niệm Phật không, niệm Phật không thì nó hôn trầm. Hôn trầm không đó là gì? Huệ, thiếu huệ thì phải nghe pháp nhiều lên. Cho nên là phải dụng cả định huệ đẳng trì. Mà Hòa Thượng nói rất nhiều trong trong bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, hoặc là trong những bộ giảng nào Hòa Thượng cũng nói hết. Cho nên là quý vị không để ý, quý vị toàn nghe tri thức thôi, học Phật Pháp, cố gắng nghe tri thức là một phần, phải nghe thêm thực hành. Thực hành mới quan trọng, thực hành để mình đi sâu về tri thức, biến tri thức thành gì? Huệ. Còn nếu chúng ta chỉ nghe Phật Pháp nào, danh từ Phật học, Tam Tế Tướng A Lại Gia là gì, A Lại Gia Thức là gì, rồi Mạt Na Thức là gì, học một hồi, đó là tri thức. Tri thức nói quý vị không ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Cái đó là cái biết thôi, cái biết qua học gọi là tri thức. Còn cái giải á, nhà Phật gọi dùng từ là giải. Giải là gì? Quý vị hiểu, lần sau quý vị tự hiểu được cái vấn đề đó. Nói A Lại Thức, mình tự hiểu A Lại Thức là nó một cái kho tàng đó, nó có cái tác dụng như thế nào vân vân. nó lưu chứa tất cả chủng tử, nó có thể bốc ra chủng tử. Cho nên mình muốn tu cho tốt thì mình phải đưa chủng tử tốt vào, mình đừng có đưa chủng tử xấu vào, vân vân. Mình hiểu như vậy thì cái đằng sau á, mà cái đằng sau mà thiền nhân nói đó, là quý vị hiểu được rằng là phải tu như thế này, phải đưa chủng tử tốt vào, đừng có đưa chủng tử xấu vào, vân vân. Đó là cái giải đó nó mới giúp cho chúng ta tu, giải giúp cho chúng ta hành chúng ta mới chứng là gì? Trí huệ sáng suốt ra từ thân thể nhẹ nhàng khinh an. Nên tu, người ta hỏi làm sao biết tu có tốt hay không, có đắc lực hay không. Quý vị tu với thiện trang một thời đó, quý vị thấy mà nhẹ nhàng người ra, thanh thoát người, hưng phấn lên, rất là thoải mái. Đó là quý vị thấy, đó là đắc lực, cái thời khóa đó có đắc lực. Còn tu xong mà ra thấy phiền não, ôi sao nhức đầu quá, ôi sao mà nó mệt mỏi quá, đó là tu không đắc lực. Cho nên là đắc lực hay không, quý vị phải vào cái thời khóa đó mình tu như vậy, là biết công phu niệm Phật mình có đắc lực hay không. Như vậy mới đầu vọng tưởng không sợ, đừng sợ vọng tưởng, cứ niệm đi, niệm từ từ nó hết, không sợ. Mới đầu nó phải vọng tưởng thôi, tại vì lúc đầu huệ nó nhiều, tại vì mình hay nghe pháp, mình hoạt động ở ngoài thế gian rồi vân vân, mình toàn nghĩ lung tung quen rồi đó. Cho nên phải biết tu, không biết tu thì nói thật quý vị, quý tự tu 100 năm cũng khó mà vãng sanh. Và thật đây là không phải 100 năm đâu, mà chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi cũng chưa vãng sanh. Cho nên phải biết tu, mà muốn biết tu thì phải nghe pháp. Thời nay có rất nhiều phương pháp, ví dụ như có một đạo tràng thì đang thấy nói về tổ chức, cách tổ chức của người ta rất là tốt. Người ta đăng lên là ta nói là tu ở đó thì mỗi ngày vô đó là không cần phải xá chào nhau gì hết, chỉ cần A Di Đà Phật thôi, không có hỏi chuyện, không có quyên góp tiền bạc, mọi thứ đều lo hết. Nói chung là không, chỉ vô đó thì niệm Phật, mà không bắt buộc phải lên chánh điện niệm, ngồi gốc cây nào, ngồi chỗ nào niệm cũng được. Nhưng mà có điều kiện là mỗi ngày chỉ niệm Phật, ăn cơm sáng dậy 2 giờ sáng, niệm Phật đến 6 giờ ăn cháo xong 6 rưỡi tiếp tục niệm Phật đến 12 giờ nghỉ ngơi, ăn rồi 12 rưỡi hình như ngủ được nửa tiếng, buổi trưa bắt đầu lại tiếp tục niệm Phật tới tối 22 giờ 30, tức là một ngày chỉ ngủ từ 22 giờ 30 tức 10 giờ rưỡi đến 2 giờ thì phải, hay là 23 giờ 30 gì đó, nói chung là ngủ chừng khoảng 3 tiếng. Nếu mà tu như vậy đó thì nếu ai đã có công phu, Thiền Trang nghĩ là có thành tựu. Ai chưa có công phu vô đó chịu không nổi, vọng tưởng nhiều quá, mệt mỏi quá, đuối không nổi. Nên là đó là cũng là đạo tràng tương đối tốt đó. Nói về phương pháp tổ chức tốt, nhưng không hợp với hòa thượng nói. Hòa thượng nói phải nghe giảng pháp để bớt động tưởng. Quý vị thấy đi, rất nhiều người rồi, Thiền Trang thấy chứng kiến người tại gia rồi, người xuất gia rồi, tưởng là mình đã đủ tiêu chuẩn nghe pháp đủ rồi, bỏ hết xuống vô chuyên niệm Phật, nhập thất niệm Phật. Ở trong thất mỗi ngày có người đưa cơm tới niệm Phật thôi, mỗi ngày đưa cơm tới niệm Phật, niệm Phật thời gian là sao? Tâm không nổi, chịu không nổi, vọng tưởng quá, chịu không nổi, cuối cùng bỏ hết tu luôn. Và cái nói là linh, niệm Phật không linh, không biết niệm. Đây là không biết niệm. Niệm gì đó là Thiền Trang chưa nói là cách niệm nữa, người ta chưa biết cách niệm nữa. Niệm thế nào? Kinh hành. Quý vị thấy phương pháp tu của Thiền Trang á, kinh hành và ngồi tại chỗ, cũng có một điệu đó thôi à, không có đổi điệu nữa. Lúc đầu đổi điệu để thử, hỏi thử lại quý vị thích điệu nào. Hai điệu, một là nhanh, hai chậm. Mà quý vị chọn là niệm chậm nhíp hơn, rồi Thiền Trang từ đó để đi niệm đúng một điệu thôi. Cứ Mì Đà Phật, A Mì Đà Phật, cứ niệm 4 câu rồi nhường cho đại chúng niệm 4 câu, hoặc là đánh tiếng mõ để niệm thầm 4 câu. Cứ như vậy thôi, một điệu, kinh hành cũng điệu đó, ngồi niệm Phật cũng điệu đó, lễ Phật, đại Phật đó cũng điệu đó. Một điệu thôi, đấy là lời hòa thượng dạy, đừng có đổi kiểu. Còn chúng ta thì A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, đồng thời cái Nam Mô A Mi Đà Phật, đủ kiểu hết. Làm sao vô định? Định là gì? Tâm tập trung một chỗ, một kiểu, một điệu thôi. Quý vị nghe cho rõ nha, một kiểu, một điệu thôi. Còn quý vị niệm mà nhiều kiểu, nhiều điệu không vô, đó là niệm giao duyên. À, còn đây đã nói cho những người tu sâu phải hành như thế. À, đây là Hòa Thượng dạy chứ không phải Thiện Trang tự nói. Và Thiện Trang đã thực hành được rồi, thực hành thấy hiệu quả, Thiện Trang mới nói, chia sẻ và chia sẻ với đại chúng. Đại chúng cũng thấy hiệu quả rồi, nhiều người thấy hiệu quả rồi. Cho nên không biết niệm, nhiều người không biết niệm, cứ chạy miết nào. Mà bây giờ Hòa Thượng nói niệm 4 chữ tốt hơn 6 chữ. Vì sao? Rút ngắn thời gian lại. Đến lúc lâm chung thôi 4 chữ nó ít đi. Với 10 niệm đúng không? 10 nhân 4 là bao nhiêu? Là 40 câu à, 40 chữ à. Còn nếu 10 nhân 6 là 60 chữ, nó gấp được rưỡi rồi. Khó à. Cho nên là cố gắng niệm càng đơn giản càng tốt. Hòa Thượng nói đại đạo thì chí giản. Con đường nào mà càng lớn đó thì nó càng đơn giản. Ha? Tối đơn giản nhất chỉ có niệm Phật thôi. 4 chữ là tốt nhất rồi. Đừng có sợ thiếu. Ha? Không có sợ thiếu. Nên là phải làm sao đó, làm sao càng đơn giản càng tốt. Tu hành đừng có dùng pháp khí nhiều. Thiện Trang chỉ dùng mỗi cái mỏ thôi. Quý vị thấy không? Đánh mỏ thôi. Đó, đó là đánh mỏ đối với đại chúng á. Mà Thiện Trang khỏi đánh mỏ luôn. Đó. Bây giờ chúng ta khỏi đánh mỏ luôn cũng được. À, nhưng mà tại vì không đánh mỏ thì đối với đại chúng không được, cho nên phải dùng tiếng mỏ. Tiếng mỏ vẫn chưa tốt lắm, tiếng mỏ là nó còn có hơi nhức đầu. À, nếu mà nghe nhiều quá nó cũng hơi nhức đầu, nó không tốt. Nhưng mà chỉ có còn cách đó thôi, hết cách rồi. À, còn nếu mà hai người niệm mà niệm chuẩn á, hai người mà niệm hoàn toàn chuẩn với nhau cũng được. Một người niệm 4 cầu, người kia niệm 4 cầu khỏi mỏ. À, niệm chuẩn giọng nha, chứ không phải cái niệm một hồi cái đàn cái a mi Đà Phật, có hơi buồn ngủ, A Di Đà Phật mà không được rồi. Đó, không được. Phải niệm đúng một kiểu thôi. Đó, thì rất là khó, nhưng mà tập được, kiếm được hai người như vậy, dẫn đạo tràng là lực cực kỳ mạnh luôn. Đó, cho nên là phải có tu hành, phải biết cách tu. Đó, làm sao rồi phải đoạn phiền não nữa. Chứ không có hàng ngày không có phục phiền não, không có đoạn phiền não, cái tham sân si đầy đẩy. Thật ra quý vị niệm Phật đắc lực, tự nhiên quý vị sẽ bớt phiền não. Quý vị nghe pháp hiểu, quý vị sẽ tự nhiên bớt phiền não. À, còn hiện tại phiền não nhiều là do không có đắc lực. Thì đó là hôm nay chia sẻ khá nhiều về công phu, bởi vì phẩm này ngắn thôi. Bây giờ chúng ta vào kinh văn, mời quý vị vào kinh văn phẩm này. À, phẩm thứ 21 tựa đề là Bảo Liên Phật Quang Đệ Nhị Thập Nhất. Chữ bảo là báu, liên là liên hoa. Tại vì hai ấn cổ á, là một chữ là hai chữ. À, hoa sen. Phật quang. Phật là Phật rồi. Quang là quang minh, tức là ánh sáng. À, như vậy phẩm này nói về gì? Ánh sáng và hoa sen báu. À, thật ra ánh sáng này ánh sáng của hóa Phật. À, Phật này là hóa Phật. Quang này là quang minh, tức là ánh sáng. Đệ nhị thập nhất, tức là phẩm thứ 21. Rồi, Hòa Thượng chú giả như sau. Kinh văn phẩm này là giới thiệu về hoa sen báo ở thế giới cực lạc, cho đến cảnh tượng hoa sen báo phóng ánh sáng, trong ánh sáng hóa Phật thiết pháp độ chúng sanh. À, như vậy phẩm này đơn giản thôi. Hòa Thượng nói là giới thiệu về hoa sen báo ở thế giới cực lạc, cho đến những cảnh tượng hoa sen báo phóng ánh sáng, trong ánh sáng hóa Phật thiết pháp độ chúng sanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng đoạn thứ nhất. Phẩm này ngắn thôi. Hữu chúng bảo liên hoa chu mãn thế giới, nhất nhất bảo hoa bá thiên ức diệp, kỳ hoa quang minh vô lượng chủng sắc, thanh sắc thanh quang, bạch sắc bạch quang, huyền hoàng châu tử, quang sắc diệt nhiên, phục hữu vô lượng diệu bảo, bá thiên mani ánh sức trân kỳ, minh diệu nhật nguyệt, bỉ liên hoa lượng, hoặc bán do tùng, hoặc nhất nhị tam tứ nải chí bá thiên do tùng, nhất nhất hoa trung xuất tam thập lục bá thiên ức hoa. Đầu tiên chúng ta học là từ đầu. Hữu, chữ hữu có nghĩa là lại. Chúng bảo liên hoa, chúng là nhiều. Bảo là báu, liên hoa là hoa sen. Lại có nhiều loại hoa sen báu. Đó, chúng ta có thể dịch như thế. Hay là có nhiều hoa sen báu. Chu mãn thế giới, chữ chu là khắp. Chữ mãn là đầy, đầy khắp thế giới. Tức là đầy khắp thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất nhất bảo hoa. Nhất nhất là mỗi mỗi hay là mỗi một. Hoa báo, bảo hoa tức là hoa báo. Bá thiên ức diệp, chữ bá là trăm, chữ thiên là ngàn. Trăm ngàn ức, ức ngồi đơn vị số. Nhưng hồi xưa thì có nhiều cái cách tính, còn bây giờ là ức là 100 triệu. Trăm ngàn ức diệp, diệp là cánh hay là lá, nhưng mà ở đây chúng ta nên đọc là dịch là lá, là cánh. Có hoa sen này có trăm ngàn ức cánh. Hoa sen á, chúng ta bây giờ ở thế gian hoa sen thường có mấy cánh thôi, nhưng mà hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc có đến trăm ngàn cái cánh, là trăm ngàn ức cánh, là nhiều cánh lắm chứ không phải một cánh đâu. Kỳ hoa quang minh, chữ kỳ có nghĩa là từ đại, từ đại diện. Kỳ hoa là hoa ấy, quang minh là ánh sáng, hay là chúng ta nói hào quang. Ánh sáng của hoa ấy thì sao? Vô lượng chủng sắc, có vô lượng loại màu sắc. Chữ chủng là loại, chủng là chủng loại đó. Sắc là màu sắc. Như vậy ánh sáng của hoa ấy thì có vô lượng màu sắc, có nhiều loại màu sắc lắm. Đó, tức là những cái loại hoa ở Tây Phương Cực Lạc có đủ các loại màu sắc ánh sáng đó, phát ra ánh sáng đủ loại màu sắc. Rồi tạm kể ra như sau: thanh sắc thanh quang, chữ thanh có nghĩa là màu xanh, thanh sắc tức là màu xanh, tức là hoa sen màu xanh đó. Thì thanh quang, thanh quang là ánh sáng màu xanh, tức là nói là hoa sen xanh thì phát ra ánh sáng xanh. Bạch sắc bạch quang, bạch là trắng, hoa sen trắng, hoa sen màu trắng á, bạch sắc tức là hoa sen màu trắng thì phát ra ánh sáng cũng màu xanh trắng. Huyền hoàng châu tử, chữ huyền có nghĩa là đen. Chúng ta ở thế gian hay có cái từ nhất đẳng huyền đai á, nhất đẳng là đẳng cấp bậc nhất rồi đó. Huyền đai là đai đen, tức là những người mà đi học võ đó quý vị, mới đầu á thường mặc bộ đồ trắng, mặc bộ đồ bộ đen chứ, nhưng mà thắt cái đai á là đã trắng. Còn bây giờ mà tu đến mức độ cao siêu á thì cái đai đó với cái màu màu áo nó giống nhau, bộ đồ là giống nhau, là thành màu quyền luôn. Cho nên người ta nói nó nhất đẳng quyền đai đó, quyền đen, màu đen ha. Màu hoa sen màu đen. Rồi hoàng là gì? Hoàng tức là màu vàng, hoa sen màu vàng. Châu, chữ này đọc có hai âm, châu hay chu cũng được, là danh từ để là màu đỏ thấm, màu đỏ, nói chung là màu đỏ. Màu đen nè, màu vàng nè, màu đỏ. Còn chữ tử á, chữ tử là màu sắc tía, tức là sắc tím. Màu tím á quý vị. Như vậy có hoa sen màu vàng nè, đằng trước màu xanh nè thì phóng ra ánh sáng xanh nè. Rồi hoa trắng nè, hoa sen trắng nè, phóng ra ánh sáng sắc trắng nè. Rồi hoa sen màu đen, hoa sen màu vàng, hoa sen màu đỏ, rồi hoa sen màu tím. Quang sắc diệt nhiên, cái chữ quang, sắc tức là màu của ánh sáng, màu ánh sáng của những hoa đó. Diệt nhiên, diệt là cũng, nhiên là vậy, cũng như vậy. Tức là gì? Hoa sen màu đen thì phát ra ánh sáng màu đen. Hoa sen màu vàng thì phát ra ánh sáng màu vàng. Hoa sen màu đỏ thì phát ra ánh sáng màu đỏ. Hoa sen màu tím thì phát ra ánh sáng màu tím. Ở đây có nhiều lắm, nhưng mà để kể ra có 6 loại thôi, gồm có xanh, trắng, đen, vàng, đỏ và tím. Đỏ tía, sắc tím á. Rồi phục hữu là lại có, vô lượng diệu bảo. Vô lượng tức là rất là nhiều, cái báo vi diệu, diệu bảo tức là báo vi diệu, báo vi diệu là có rất nhiều loại báo vi diệu. Ở đây tức là báo đây là ngọc báo á, vi diệu. Ở đây kể ra bá thiên mani, bá là trăm, thiên là ngàn, trăm ngàn mani. Mani này á là ngọc như ý, tiếng Ấn Độ đó là ngọc như ý, có khi gọi là như ý bảo châu, dịch là như ý bảo châu. Cái loại ngọc này nó thể gọi là ngọc như ý, hình như Thiện Trang cũng đã nói rồi, là có hai cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất đó là theo truyền thuyết ở tại Ấn Độ, nếu như có loại ngọc này thì ước cái gì được nấy, quý vị muốn ước gì cũng có hết, ước có rất nhiều tài sản có được tài sản liền, ước có nhà to được nhà to, vân vân. Đó gọi là như ý bảo châu, hay còn gọi là mani. Cách hiểu thứ hai là cái ngọc như ý này nó theo ý mình, theo ý mình tức là quý vị muốn nó màu gì nó biến thành màu đó. Muốn màu, quý vị thích màu vàng, tôi thích màu vàng của gọi là cao sang thì nó biến thành màu vàng cao sang. Quý vị thích màu tím của thủy chung thì nó biến thành màu tím của thủy chung. Quý vị thích màu xanh của hy vọng thì nó thành màu xanh của hy vọng. Quý vị thích màu trắng của tinh khiết thì sẽ được màu trắng của tinh khiết đó. Rồi ngoài ra quý vị muốn nó hình thù thế nào thì nó biến ra hình thù như thế đó, cho nên gọi là như ý bảo châu đó, quý vị hiểu không? Như ý bảo châu hay còn gọi là mani, ở đây là chúng ta nói mani. Như vậy quý vị thấy ở đây mani rất nhiều ha, trăm ngàn mani luôn, không phải một loại mani, không phải một loại ngọc như ý, mà có rất nhiều loại ngọc như ý. Tiếp theo, ánh sức trân kỳ. Cái chữ ánh sức thì quý vị biết rồi, cái chữ ánh sức là hình như mình học ở phẩm trước rồi ha, là chiếu sáng, chiếu soi á. Ở đây hòa thượng có chú giải chữ ánh sức là ánh chiếu trang sức, tức là chiếu rọi và trang trí, nó chiếu soi, nó trang, nó làm đẹp đó. Trân kỳ, chữ trân á có nghĩa là quý, kỳ là kỳ lạ, rất là quý và kỳ lạ. Tức là ở Tây Phương Cực Lạc có những loại ngọc như ý mà ở thế gian này không thể nào có, nó kỳ lạ lắm, cho nên Phật chỉ dùng cái từ trân kỳ, vừa quý mà vừa lạ. Ở thế gian này chúng ta có chỉ có mấy loại ngọc đó thôi, cùng lắm là hổ phách, san hô, ma sa cừ, mã não, rồi vân vân đủ các loại, nhưng mà thật sự so với Tây Phương Lạc chẳng là gì. Ngọc quý nhất là ngọc như ý, tức là mani, mà ở Tây Phương Cực Lạc có trăm ngàn loại. Cái số trăm ngàn đó là nói số thôi, thật ra là nhiều nữa, không thể nào tính được. Vì trong đại nguyện của Đức Phật A Di Đà có nguyện là dù cho chúng sanh có thiên nhãn, đúng không, cũng không thể nào đếm hết được, tả xiết được hết được, tính toán hết được những loại đó mà. Cho nên đây chính là thành tựu của nguyện đó. Quý vị thấy là điều đó rõ ràng. Rồi, như vậy là trăm ngàn loại ngọc như ý mà có thể là chiếu sáng đẹp vô cùng quý và lạ đó, thì ánh sức trân kỳ dịch như thế. Rồi tiếp tục là gì? Minh diệu nhật nguyệt. Minh là chiếu, là sáng, diệu là chiếu, chiếu sáng. Nhật nguyệt, nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Nhật là ngày, nguyệt là đêm, nguyệt là tháng. Tuy nhiên ở đây trong chú giải thì hòa thượng không có chú giải đoạn này, không có chú giải chữ nhật nguyệt này là như thế nào. Hiện Trang coi trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ thì ở đây có, nếu mà theo ý thì có thể hiểu hai ý như thế này: chiếu sáng cả ngày cả đêm, tức là ở Tây Phương Cực Lạc những cái loại này nó phát ra sáng ngày đêm gì cũng vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ kỹ lại thì nó không có ngày đêm, Tây Phương Cực Lạc không có ngày đêm. Cho nên trong chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ có trích dẫn là minh diệu nhật nguyệt, thì ở đây thêm một cái chữ nữa, hòa thượng chú giải là vượt ư nhật nguyệt, tức là vượt hơn mặt trời mặt trăng. Những loại hoa sen này và những ngọc mư loại báo diệu báo này cùng những ngọc như ý này phát ra những ánh sáng mà sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng, gọi là minh diệu nhật nguyệt. Đó, ý nói thứ nhất là vậy. À, như vậy quý vị thấy á, ở đây á, là rõ ràng là Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều hoa sen báo. Đầu tiên chúng ta phải nhớ là rất nhiều hoa sen báo, nhiều màu, phát ra rất nhiều ánh sáng đẹp, rồi có màu sắc. Vậy có nhiều người nói, ủa sao Tây Phương Cực Lạc sao có nhiều màu sắc này, hoa sen lại có màu đen nữa, màu đen xấu lắm mà sao có. Thì đây là do tất cả pháp từ tâm cưỡng sanh, chúng sanh ở các thế giới khác vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thì mỗi người phát nguyện, giống như chúng ta phát nguyện à, mong muốn về Tây Phương Cực Lạc, trong tâm vừa khởi ra ý niệm mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, thì trên Tây Phương Cực Lạc ở dưới ao gọi là Liên Trì, tức là ao hoa sen đó, thì hiện ra một đóa sen, là một cái hoa sen. Hoa sen đó nó chưa nở, nó mới búp thôi, búp sen thôi đó, hoa sen nó còn khép. Hoa sen đó màu sắc là đúng theo cái màu sắc mình ưa thích. Quý vị thích màu nào thì được màu đó. Ví dụ quý vị thích màu vàng, màu vàng kim thì sẽ được hoa sen màu vàng kim. Quý vị thích màu đỏ thì được màu đỏ của chiến thắng, đúng không? Màu đỏ thì được màu đỏ, hoa sen màu đỏ. Cho nên những màu sắc đó là tùy thuộc vào tâm của chúng sanh mà cảm ra, chứ không cố tình. Chứ quý vị nghĩ coi, đến lúc mà tiếp dẫn Phật đưa hoa sen tới mà mình thấy cái hoa sen đó mà nó không đúng màu của mình, đúng không? Sẽ khởi ra phiền não. Quý vị không thích cái màu đen, cái màu đen là màu tối tăm. Nhưng mà quý vị tới người ta thấy Đức Phật A Di Đà đưa cái hoa sen đó, ồ hoa sen nè, đó, thấy màu đen hết muốn lên, khởi đôi khi khởi bồng cơ phần não. Cho nên Phật biết như vậy. Phật biết như vậy nên là đưa cái hoa sen màu ưa thích nhất là màu trắng. Đó, ví dụ như quý vị thích màu trắng của tinh khiết, đúng không? Màu trắng của, hoặc là quý vị thích, có người thích màu tím buồn và tím của thi chung thì hoa sen màu tím. Còn chất liệu hoa sen thì có hoa sen bằng vàng, hoa sen bằng bạc, hoa sen bằng đồng vân vân đó, những hoa sen đó thì trong kinh Quán Vườn Thọ có nói. Thì quý vị thấy rõ ràng là đây là do ý của chúng sanh khác nhau. Cho nên Hòa Thượng nói Tây Phương Cực Lạc mọi thứ đều vĩnh hằng bất biến, chỉ có một thứ biến, đó là gì? Đó là hoa sen. Hoa sen quý vị do tâm của chúng sanh cảm. Quý vị ở đây niệm Phật lớn, niệm Phật mạnh, tu hành tinh tấn, hoa sen càng ngày càng lớn, bự to ra, to lớn lên. Nếu quý vị tu hành dại đãi thì hoa sen nó cứ èo uột, nó không lớn nổi. Rồi nếu mà quý vị hết tâm, không muốn tu nữa, không muốn vãng sanh nữa thì sao? Hoa sen nó khô héo, rụi tàn luôn, coi như là đời này không vãng sanh. Đó, cho nên hoa sen lớn hay nhỏ là do công đức tu hành của chúng ta, do công phu tu hành của chúng ta. Quý vị muốn hoa sen lớn, thượng phẩm thượng sanh thì quý vị tu tâm lượng cho lớn. Lượng lớn thì phước lớn, hay nữa chúng ta nói lượng lớn thì hoa sen sẽ lớn. Đó, cho nên không có gì là oan uổng cả, rất là tự nhiên. Tự nhiên như vậy đó, thì quý vị để ý điều này, rồi quý vị để đến Tây Phương Cực Lạc muốn hoa sen thế nào thì cố gắng. Chúng ta tiếp tục kinh văn. Bỉ liên hoa lượng, chữ bỉ là đó ấy, liên hoa, liên hoa ấy, lượng là không phải số lượng, lượng đây là độ lượng, tức là độ lớn nhỏ của loài hoa sen, hoa sen ấy. Hoặc bán do tùng, hoặc là nửa do tùng, chữ bán có nghĩa là nửa, giống như ta nói kẻ tam lạng người nửa cân, bán là nửa thôi. Như vậy bán do tùng là nửa do tùng. Do tùng là đơn vị thời xưa của Ấn Độ, là một ngày đi hành quân, đội quân nó đi được bao nhiêu cây số thì được gọi là một do tùng. Cho nên hoặc là nửa do tùng, hoặc nhất nhị tam tứ nải chí bá thiên do tùng, hoặc là 1, 2, 3, 4 cho đến 100.000 do tùng. Đó, quý vị thấy hoa sen nó lớn cỡ nào. Hoa sen hoặc là nửa do tùng là nhỏ nhất. Đó, hoặc đến 3, 1, 2, 3, 4 cho đến 100.000 cho tuần. Mà do tuần ở Ấn Độ hồi xưa cứ một ngày đi hành quân thì đổi ra bây giờ có 3 cái đại do tuần là 80 cây số giờ, 80 cây số. Tiểu do tuần là 40 cây số và trung do tuần là 60 cây số. Thôi chúng ta lấy số giữa 60 do tuần. Vậy hoa sen nhỏ nhất đó, độ nhỏ nhất của hoa sen là bao nhiêu? Là bán do tuần, tức là nửa do tuần, 60 cây số chia đôi 30 cây số. Cái bán kính của hoa sen mà 30 cây số, quý vị tưởng tượng 30 cây số từ đầu tới đầu. Hà Nội bán kính bao nhiêu? Thành phố Hồ Chí Minh bán kính bao nhiêu? Nó to hơn thành phố Hồ Chí Minh rồi. To hơn, chắc to hơn Hà Nội quá. Quý vị đi theo từ trung tâm Hà Nội đi qua các hướng mà 30 cây số. Đó là hoa sen nhỏ nhất. Vậy nó to lớn như vậy, tràn khắp hư không. Thấy chưa? Còn chưa nói đến các hoa sen là 100.000 do tuần. Vậy quý vị nhân lên thử coi to như thế nào. Cho nên người Tây Phương Lạc to lớn lắm. Chúng ta tu dở nhất cũng chỉ có hạng thấp nhất đó, hạ phẩm hạ sanh đó, nguyên nửa do tuần thôi là 30 cây số thôi. Là to như vậy rồi. Cho nên do dù xuất hiện hoa sen ở trước mặt chúng ta cũng không thấy được. Không thấy được thì sao? Mắt thường không thấy được. Nhưng mà lúc lâm chung nhờ thần lực của Phật, cho nên mình thấy ồ, hoa sen cũng vừa vừa với mình. Quý vị thấy cũng vừa vừa với mình. Tự nhiên thấy vừa, lúc đó tâm lượng lớn thì cái hoa sen nó lớn. Tâm lượng nhỏ thì thấy hoa sen nhỏ. Thấy mờ mờ ảo ảo thôi. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta được học ở đằng sau là thấy có cái tình trạng này. Cho nên là đây là hoa sen là do công đức của chúng ta thôi, tu hành đó, công phu công đức. Như vậy đó là nói tới đây. Tiếp tục nhất nhất hoa trung. Nhất nhất là mỗi một hay là mỗi mỗi hoa trung, mà trong cái mỗi hoa, mỗi một hoa. Chỉ trung thì chúng ta dịch là trong, trong mỗi một hoa. Thì sao? Xúc tam thập lục bá thiên ức quang. Xúc là phát ra. 36 tam thập lục là 36. Giống như tam thục lục kế đó là 36 kế đó. Tẩu vì thượng sách đó. Quý vị nghe câu quen đó, tam thục lục kế, tẩu vì thượng sách là 36 kế, chạy là thượng sách, chẳng có kế nào cả. Trong 36 kế đó thì có khổ nhục kế, rồi mỹ nhân kế, rồi vân vân đó. Rồi có điêu lộ hổ ly sơn á, cũng có nằm trong đó. Đó là những kế 36 kế đó. Thì kế tốt nhất là kế gì? Tẩu vì thượng sách, cái kế chạy, bỏ chạy là tốt nhất ha. Đừng có gây chiến tranh nữa. Chạy là nên đó gọi là tam thập lục kế. Còn đây không phải là tam thập lục kế, mà đây là tam thập lục bá thiên, 36 trăm ngàn ức nữa quang. Quang là ánh sáng. Như vậy trong mỗi một hoa đó thì phát ra 36 trăm ngàn ức ánh sáng. Quý vị thấy 36 trăm ngàn nhân mà ức nữa, ức thì đơn vị chúng ta lấy đơn vị ngày nay đi, 100 triệu nữa. Như vậy bỏ thì cái chỗ đây là còn bao nhiêu? 100 ngàn là còn trăm thôi. Trăm trăm là được 2 số 0, 4 số 0, 1 ngàn. Như vậy 36 chúng ta nói 36 rồi thêm số, thêm 4 số 0, 36 ngàn. 36 ngàn ức hay là trăm triệu ánh sáng phát ra nhiều ánh sáng như vậy đó. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cái số về 36 này. Hòa Thượng có chú giải như sau: tam thập lục đại biểu cho bốn độ chính phẩm. Số 36 là đại biểu cho bốn độ và chính phẩm, tức là hoa sen chúng ta có chính phẩm gồm có thượng phượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, cho đến hạ hạ phẩm là có chính phẩm. Thì quý vị coi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là có chính phẩm hoa sen, người vãng sanh thượng thượng phẩm, gọi là thượng phẩm thượng sanh, rồi đó thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi bắt đầu trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh, đó là chín phẩm hoa sen trong kinh Quán Mường Thọ. Rồi bây giờ làm sao đã bố số 36, bây giờ phải nhân thêm 4. 4 từ đâu ra? Hòa thượng chú giải là 4 độ. 4 độ tức là gồm có thật thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ và phàm thánh đồng cư độ. Quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sanh vào vị trí nào? Thông thường niệm Phật chưa có nhất tâm, chưa được công phu thành phiến thì chỉ sanh về phàm thánh đồng cư độ. Trong phàm thánh đồng cư độ đó có chín phẩm hoa sen. À, quý vị hiểu chưa? Còn quý vị niệm Phật được đáng đến công phu gọi là thành phiến, công phu nhất tâm bất loạn hoặc chứng quả, thì quý vị sẽ thấy được là sanh về cõi trên. Cõi trên ví dụ như phương tiện hữu dư, à, chưa có chứng quả cao lắm, chưa thành Bồ Tát, cho nên là chỉ mới tới phương tiện hữu dư thôi. Thì trong phương tiện hữu dư cũng có chín phẩm. Chín phẩm ở trên là thượng phẩm thượng sanh, rồi cho đến dưới cùng là hạ phẩm hạ sanh. Đó, như vậy đó. Và tương tự ở trên, tu khác khá hơn, đoạn thì được kiến hoặc và tư hoặc. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, mà đây là không phải sự nhất tâm bất loạn mà lý nhất tâm bất loạn, thì quý vị sanh về cõi thật báo trang nghiêm độ thì lại có chính phẩm, do công phu cạn sâu cho chính phẩm. Rồi nếu quý vị đoạn luôn cả vô minh phiền não, quý vị sanh vào thường tịch quang trình độ thì lại có chính phẩm. Như thế tạm như vậy, cho nên là chính phẩm nhân 4 độ thành ra 36, cho nên là có 36 trăm ngàn ức ánh sáng. Đó là ý Hòa Thượng chú giải như thế. Hòa Thượng còn chú giải cái chữ trăm ngàn ức nữa. Bá thiên ức đại biểu số lượng vô biên. Ở trong mỗi phẩm có trăm ngàn ức hoa sen. Mỗi một hoa sen lại phóng ra vô lượng ánh sáng màu sắc. Cho nên nói xúc tam thập lục ba thiên ức quang, tức là phát ra 36 trăm ngàn ức ánh sáng. Tức là gì? Ở đây nói là thật sự là vô lượng vô biên phẩm loại phẩm vị. Tại vì ở trong mỗi phẩm có trăm ngàn ức hoa sen mà, mỗi hoa sen tức là mỗi phẩm vị bản sanh, cho nên lại phóng ra vô lượng ánh sáng màu sắc, nên nói là phát ra nhiều lắm. Đó, tóm lại như vậy. Cho nên là do tâm chúng ta, chúng sanh niệm Phật khác nhau, cho nên là thành ra quả báo khác nhau. Và chúng ta biết là muôn thứ là sai biệt, vô vàng sự sai biệt trong phẩm vị bản sanh. Chúng ta rất là may mắn được học pháp môn này, chúng ta tu niệm Phật đến nghiệp bản sanh cũng được phẩm vị hoa sen thấp nhất. Còn nếu mà tu pháp môn khác, tức là thiền, quý vị đâu có thể đối nghiệp bản sanh, đúng không? Phải tự lực mà phải phá phiền não, phá kiến hoặc để chứng được sơ quả, phá được tư hoặc, hết được kiến tư hoặc thì mới chứng được A-la-hán, mới là thành Bồ-Tát được. Đó, còn phải phá nhiều phẩm phiền não, mà chúng ta không có đoạn phẩm phiền não nào, chúng ta tu về Tây Phương Lạc đều được. Cho nên Tây Phương Lạc rất thù thắng. Càng nhiều phẩm vị, thật ra chứng tỏ là gì? Đối tượng vãng sanh càng nhiều. Quý vị ha, rất nhiều. Quý vị tu dở, quý vị có cái phẩm vị của quý vị, tu giỏi có cái chỗ của quý vị, cho nên tu càng nhiều phẩm vị, chứng tỏ là Tây Phương Lạc mở con đường rộng cửa, mở nhiều cửa lắm. Đó. Mà nếu chúng ta không biết tu thì uổng, nhiều khi không gặp được pháp môn này uổng, đúng không? Giống như câu chuyện Hòa Thượng kể đó, đệ tử của Pháp Sư Địa Nhàn có một vị tu thiền. Vị tu thiền thì vị đó có một đứa con gái nhỏ, có vợ rồi, con gái nhỏ. Vì ông ta muốn xuất gia cho nên đi xuất gia, vợ không đồng ý, gia đình không đồng ý. Vì con gái còn nhỏ, mới sanh ra thời gian không lâu, vợ thì còn lo chăm con mà chăm không được. Cho nên ông ta muốn đi xuất gia quá, ông ta gửi đứa con cho một người bà con, rồi đứa con gái cho một người bà con nuôi. Rồi ông ta đi xuất gia bất chấp. Vợ ông chịu không nổi cho nên cuối cùng nhảy xuống sông tự tử. Nhảy xuống sông tự tử. Thì ông cũng không sao, ông cũng đi xuất gia coi như không có chuyện gì. Tại vì quyết chí đi xuất gia, vào tu với Pháp Sư Đế Nhàn. ở thiền đường gọi là Kim Sơn. Thì tu thời gian ông ta tu rất tốt, cho nên là thiền cũng khá, công phu cũng khá, cho nên được Pháp Sư Đế Nhàn là giao cho cai quản tại cái thiền đường đó. Còn ngài tại tại ở tại chùa Kim Sơn, ngài tức là thiền đường ở một cái nơi khác, còn chùa Kim Sơn ở một cái nơi khác. Thì khi đó thì ông ta được tôn lên làm thủ tọa. Thủ tọa là giống như là chủ cái thiền đường đó vậy, quản lý cái thiền đường đó vậy. Thiền đường đó là của Pháp Sư Đế Nhàn, nhưng mà ông là làm chủ, coi như là quản lý. Đó, rất là tín đồ kính cúng dường rất đông. À, tại vì tu tốt mà nổi tiếng mà được nhiều người cung phụng, cái tu thời gian thì ông ta sanh phiền não, nghĩ là mình tu giỏi lắm rồi. Cho nên là nghĩ như vậy, vừa nghĩ như vậy thì bị ma nhập. Ma nhập, ma là ai? Ma chính là bà vợ, oan gia trái chủ chính là bà vợ đã nhảy xuống sông tự tử. Bấy lâu nay là gì? Theo ổng nhưng mà không có làm gì được, tại vì ổng tu tốt cho nên thần hộ pháp bảo vệ. Từ khi ổng khởi lên ý niệm cống cao ngã mạn mà tu hành thoái chuyển nên thần hộ pháp bỏ đi mất, không hộ trì nữa. Bà ta nhân cơ hội đó nhập vào người ông, dẫn ông ra sông, nhảy sông tự tử. Quý vị thấy không? Rất nguy hiểm, oan gia trái chủ mà. Cho ông ta nhảy sông tự tử. Nhảy lần thứ nhất được con ngựa cứu lên, nhảy lần thứ hai con ngựa cứu lên, nhảy lên lần thứ ba con ngựa cứu, vẫn chưa chết. Nhưng mà thấy đại chúng ở đó thấy không được rồi, thủ tọa này bị ma nhập rồi, bây giờ không ổn rồi, để đây chắc có ngày cũng án mạng. Hay lần nào cũng nhảy có người thấy cứu chứ, bây giờ nếu mà ông nhảy mà không thấy có ai cứu thì chắc làm được. Cho nên là thôi bây giờ phải báo với ngài Pháp Sư Đế Nhàn đưa về chùa Kim Sơn cho chắc. Thì ngài Pháp Sư Đế Nhàn tới tới bảo đưa về thì ổng không chịu đi, tại vì con ma kia nó nhập, nó làm chủ rồi, nó không có cho đi. Thì ngài Pháp Sư Đế Nhàn mới quát quát chửi con ma đó, đó nói một thời xong là dẫn đi được, thì đi đưa đi đường thủy đi về, về tới chùa Kim Sơn. Ở trong chùa mới đầu bình thường, một buổi sáng nọ thì thấy không thấy ông ta ăn cơm, không thấy xuất hiện ăn cơm. Mọi người nghĩ là chắc là ông ta lại theo thói quen là bây giờ mình làm ấy là chắc tụ tự ở trong, tại vì thấy ổn định mấy bữa ổn định mà ở trong phòng chắc là ngồi thiền, cho nên mà bỏ cả buổi ăn sáng, cho nên là phải vô kêu ổng đi. Thì vô thì không thấy đâu mà thấy cửa sổ mở, báo với ngài Pháp Sư Đế Nhàn. Ngài Pháp Sư Đế Nhàn nói rồi có chuyện không lành rồi, vì cửa sổ sao mở ha? Cửa phòng đóng nhưng cửa sổ mở thì chắc là ông ta theo cửa sổ thoát ra rồi. Cuối cùng ra ngoài sông thì tìm khoảng nửa cây số thì thấy xác ông ta dưới sông, tối hôm qua đã nhảy xuống sông tự vẫn lúc nào rồi. Lúc đó thì là chuẩn bị, thì đúng lúc đó có người con gái của ông ta được giao cho người khác á, người bà con nuôi đó, chạy tới khóc quá trời khóc, nói sao tối hôm qua con mơ thấy là ba mẹ con báo là đi làm ông thổ địa và bà thổ địa rồi. Thì lúc đó ngài Pháp Sư Tiểu Nhàn mới nhớ ra ở gần chùa Kim Sơn có một cái miếu thổ địa mới vừa xây xong, vừa có tượng thổ địa đem tới, vậy là ông bà ta đã đi làm thần thổ địa rồi. Quý vị hãy uổng công một đời tu hành, một đời tu hành cuối cùng làm thổ địa mà thôi. Cho nên oan gia nên giải không nên kết. Đó là gì? Một sự chướng ngại và cộng với cống cao ngã mạn cho mình ngon, cho nên là bị như vậy đó, rất đáng tiếc đấy câu chuyện đó. Cho nên người tu thiền, câu chuyện đó nói đây nè, tu thiền có nhiều cái nguy hiểm ha, có thể 50 hiện tượng âm ma vân vân, và nên những cái chỉ cần một niệm bất giác, một niệm không tương ưng với Phật pháp thì bị oan gia trái chủ nhập vào thân, giống như Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng không? Và trong câu chuyện đó đó là như vậy. Còn chúng ta mà tu á, ngay cả niệm Phật cũng như vậy thôi. Có nhiều người tại sao niệm Phật bị ma nhập? Vì tâm không tương ưng, vì tâm cống cao ngã mạn, vì tâm mong cầu thần thông, vì tâm mong cầu nhất tâm bất loạn. Niệm Phật mà chưa gì nữa niệm đã mong là con nhất tâm bất loạn rồi. Rồi con mong thấy Phật đứng, Phật ơi đứng trước mặt con đi, vân vân, đủ thứ như thế. Những mong cầu đó dễ chịu cảm mà. Cho nên người biết tu hành là người phải thoát ra những điều đó. À, phải là gì? Buông xả mọi cảnh giới, cho dù cảnh giới tốt hay không tốt cũng sao. Cho nên hôm bữa có người nói với thiền trang là anh là gì, khi niệm Phật cộng tu thì thấy có mùi hương lạ, thì thật ra mùi hương lạ thì cũng tốt thôi, nhưng mà cũng không nên để ý ha. Mùi hương thơm rất là kỳ lạ, đó có thể là bà con mình ở trên cõi trời họ xuống, họ ghé qua thăm hoặc là tán thán, cho nên họ có mùi hương của họ, hoặc là có thể có một cái cảm ứng nào đó đột phá không gian hay gì đó một chút nào đó nên có mùi hương, hương thơm mà bình thường không có gì lạ, không nên để ý, cứ tiếp tục niệm Phật thôi. Đó, sẵn nói như vậy ha. Bây giờ như vậy tạm dịch đoạn này như sau. Lại có hoa sen do nhiều loại báo mà thành khắp cả thế giới cực lạc. Thiền Trang thêm chữ cực lạc vào. Mỗi loại hoa sen báo có 100.000 ức cánh. Ánh sáng hoa ấy có vô lượng màu sắc. Hoa sen xanh phát ra ánh sáng xanh. Hoa sen trắng phát ra ánh sáng trắng. Hoa sen vàng, đỏ, tím phát ra ánh sáng cũng như vậy. Lại có vô lượng báo vi diệu, 100.000 ngọc quý mani chiếu rọi trang trí sáng hơn mặt trời mặt trăng. Độ lớn của hoa sen ấy hạt nửa do tuần, hạt 1, 2, 3, 4 cho đến 100.000 do tuần. Trong mỗi một hoa sen phát ra 36.000 ức ánh sáng. Đó là thiền trang tạm dịch. Quý vị có thể dễ dàng hiểu được đoạn này. Đoạn này chúng ta đã giảng qua rồi. Bây giờ thiền trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải đoạn này như sau. Trong thế giới cực lạc, hoa sen do nhiều màu sắc mà thành khắp cả toàn bộ thế giới. Mỗi một hoa báo đầy đủ 100.000 ức cánh hoa. Ánh sáng của hoa sen báo có vô lượng màu sắc vi diệu. Hoa sen xanh phóng ánh sáng xanh. Hoa sen trắng phóng ánh sáng trắng cho đến đen vàng đỏ tím. Ánh sáng của hoa sen ấy cũng là như vậy. Lại có vô lượng diệu bảo, diệu bảo tức là báo vi diệu, và 100.000 loại mani, mani tức là ngọc quý, và 100.000 loại mani báo đều chiếu rọi trang trí trân diệu kỳ lạ đặc biệt, chiếu ánh sáng, chiếu sáng hơn mặt trời mặt trăng. Độ lớn nhỏ của hoa sen, có hoa là nửa do tuần, có hoa là 1, 2, 3, 4 do tuần, có hoa thậm chí 100.000 do tuần. Lớn nhỏ không như nhau. Trong mỗi một hoa sen phóng ra 36.000 ức quang minh, ánh sáng rực rỡ kỳ diệu vô cùng. Thì đoạn này Hòa Thượng chú giải cũng giống như trên thôi, chúng ta đã giảng qua, chia sẻ qua, thì quý vị thấy ở đây chỉ nói rất rõ là có rất nhiều cánh hoa ha. Hoa sen thì có rất nhiều cánh hoa. Ở đây thế giới cực lạc thì toàn bộ khắp cả thế giới cực lạc đều có hoa sen. Đó là đoạn thứ nhất chúng ta đã học xong. Chúng ta tiếp tục tới đoạn thứ hai. Mời quý vị theo dõi trên màn hình tới đoạn thứ hai. Nhất nhất quang trung xuất tam thập lục bá thiên ức Phật, thân sắc tử kim tướng hảo thù đặc, nhất nhất chư Phật hữu phóng bá thiên quang minh, phổ vị thập phương thiết vi diệu pháp. Như thị chư Phật chắc các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu là từ nhất nhất quan trung. Nhất nhất là mỗi mỗi, quan trung là trong ánh sáng, chữ quan là quang minh, hay là chúng ta phải nói tạm nói là ánh sáng. Như vậy trong mỗi một ánh sáng thì sao? Xuất tam thập lục bá thiên ức Phật lại phát ra, lại xuất, xuất đây là xuất hiện. Xuất hiện ra tam thập lục bá thiên ức thì giống như số ở trên là 36.000 ức Phật. Thân sắc tử kim, thân sắc của Phật đó, đó mà hóa ra bởi trong ánh sáng đó đó thì tử kim. Tử kim không phải là màu vàng tía đâu, mà tử kim là thân, cái thân rất là đặc biệt, có 32 tướng tốt vi diệu đó, tướng tốt đó, không có hoại đó, là tử ma chân kim sắc thân đó, chúng ta đã học rồi. Đây chính là tử ma chân kim sắc thân, chúng ta đã học ở phẩm thứ 6. Tướng hảo thù đặc là tướng tốt. Tướng hảo tức là tướng tốt. Thù là thù thắng. Đặc là đặc biệt, tức là thù thắng đặc biệt. À, quý vị thấy là Phật thì tất nhiên có tướng tốt rồi, đặc biệt rồi, không có ai bằng, cho nên gọi là thù thắng. Đó, đặc biệt. Thì đây rất là dễ hiểu thôi. À, quý vị thấy là gì? Trong hoa sen, trong mỗi hoa sen thì phát ra trăm ngàn ức, 36.000 ức ánh sáng, rất là nhiều ánh sáng, nói chung vô lượng ánh sáng. Nhưng mà trong mỗi ánh sáng đó đó lại hiện ra Phật, hiện ra hiện ra bao nhiêu, một ánh sáng lại hiện ra là tới 36.000 ức Phật nữa, là hiện ra nhiều Phật như vậy. À, quý vị thấy đầu tiên là 36 ức trăm ngàn ánh sáng, rồi trong một cái đó lại thêm 36.000 ức Phật nữa. À, như vậy cái này là gì? Là cảnh giới trùng trùng vô tận. Đây là cảnh giới sự sự vô ngại, hay là súc sanh vô tận, được nói trong kinh Hoa Nghiêm. À, quý vị phải hiểu cái đây là cảnh giới, mà con số 36.000 ức đó là ý con số vô lượng, tức là từ một hoa sen đã có vô lượng, phát ra vô lượng ánh sáng rồi, mà trong mỗi ánh sáng đó là phát ra vô lượng vị Phật nữa. Thì chúng ta lấy phép toán nhân, ai học toán biết cái phép toán nhân, hai con số vô lượng nhân nhau thành ra vô lượng nhân vô lượng, hay là chúng ta học vô cùng nhân vô cùng thì là vô cùng, rất là nhiều, nhiều hóa Phật lắm, vô lượng vô số hóa Phật đó. Thì cảnh giới này là cảnh giới trùng trùng vô tận đó. Cảnh giới này gọi là sự sự vô ngại, pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm. Đó, quý vị có thể hình dung ở đây á, nếu mà thiện dạng lấy ví dụ thì quý vị lấy ví dụ thế này. À, quý vị có, ai cũng có điện thoại đúng không, quý vị bật camera lên, quý vị để trước tấm gương á, chiếu cái tấm gương vô quay, thì quý vị thấy quay cái mặt cái điện thoại lại để cái quay luôn, quay vô trong gương, hoặc cái gì nhìn vào trong gương thì cái thấy cái điện thoại trong gương á, nó quá trời điện thoại hết, ở trong cái gương soi á nó nhiều điện thoại lắm đó, quý vị có thể thấy như vậy. Còn bây giờ Thiện Trang sẽ cho quý vị thấy cũng cũng có tương tự như thế. Đây, Thiện Trang có một cái webcam, Thiện Trang để đây quý vị nhìn thử coi có bao nhiêu thầy Thiện Trang. Đó, chẳng hạn, đó chẳng hạn ở đây nha. Bây giờ thử coi nha. Bây giờ cho lên coi. Đây, quý vị thấy đây là Thiện Trang để cái camera này, cái webcam này như thế này. Quý vị thấy đây có một Thiện Trang đúng không? Rồi đây bên này có một nữa. Rồi trong cái này, ánh sáng này, trong hai màn hình này lại có cái màn hình nữa, lại có thầy Thiện Trang nhỏ đâu này, nó nhiều nhiều lắm, quá trời. Nói chung là có rất nhiều, quý vị thấy rất nhiều và rất nhiều. Nếu như quý vị không to lên, rất nhiều. Cho nên đây là từ nhất khởi, từ cái một thôi mà khởi ra vô lượng vô cùng. Cho nên đây là cảnh giới vô ngại, sự sự vô ngại, pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm. Thì đoạn trên á, chúng ta tả cũng giống vậy, thì ở đây cũng vậy, quý vị thấy quá nhiều, một người thôi mà ra đâu nhiều dữ vậy, đúng không? Đó, đó là nguyên lý, toàn bộ nguyên lý. Bây giờ khoa học chúng ta có thể làm được, quý vị cứ thử làm như Thiền Trang nói đi. Đây là Do cái màn hình nó không có được rõ đó, quý vị mới thấy được như thế này. Chứ nếu mà quý vị thấy rõ đó là thấy được nè, nè ở đây có thiện trang lớn nè, đúng không? Trong này lại có nữa nè, rồi trong cái mỗi cái này lại có nữa nè, đây bên này có nữa nè, đó, rồi trong cái nhỏ nhỏ đó lại có nữa, có nhiều lắm và trùng trùng vô tận, đó, trùng trùng vô tận là như thế, cảnh giới sự sự vô ngại đó, là hay gọi là đồng thời cụ túc tương ưng môn đó. À, trong 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm đó quý vị, đây là thuộc về phần đó. Như vậy dễ hiểu rồi đúng không? Quý vị coi được ví dụ vừa rồi thì quý vị hiểu được à thế nào là trong cảnh tượng một hoa sen phát ra 36 ức trăm ngàn ánh sáng, mà trong mỗi ánh sáng lại xuất phát ra hiện ra 36 trăm ngàn ức quá Phật đó. Rồi chưa hết, mỗi Phật lại phát ra nữa ánh sáng nữa, đó là đoạn này nói. Cho nên là đây là phải nói là cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới, đây không phải Thiện Trang nói, mà trong chú giải Kinh Vườn Thọ nói, trong chú giải không phải chú giải Hòa Thượng, chú giải Ngài Hoàng Nhân Tổ đó, nói như thế. Đó là thực sự đây là sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm, cho nên Kinh Vườn Thọ có đoạn này chính là sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thấy, và vừa rồi Thiện Trang đã lấy ví dụ, quý vị hình dung chưa? Đó, bây giờ quý vị có thể lấy ví dụ, bây giờ do Thiện Trang không có tấm kiến soi á, nếu mà Thiện Trang để thêm cái kiến này soi vô camera thì quý vị thấy cái kiến đó nó chiếu ra ở trong cái kiến này, thấy có camera, trong camera của trong kiến đó lại có cái kiến đó, rồi lại thấy có camera, cứ thấy như vậy, thấy hoài hoài, nếu mà cái nhìn kỹ vô nó cứ nhỏ nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nó nhiều vô tận như vậy. Cho nên từ Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy cảnh hoa giới Hoa Nghiêm mở đầu á là cũng vậy đó, là Phật mà lên tuốt Tỳ Nô Giá Na Phật đó, của thế giới Hoa Tạng đó cũng vậy, chiếu ra quá trời chiếu ra, và chúng ta hiện tại thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà đó giống như gì, giống như thấy được cái màn ảnh mà nhỏ nhỏ chút xíu ở trong cái nhiều cái màn ảnh nhỏ đó đó, chúng ta sẽ thấy cái màn ảnh đã thu nhỏ vô cùng đó. Cái đó là hóa Phật, quý vị hiểu không? Đó là chỉ là hóa Phật thôi, chứ không phải là Phật thật. Còn Phật thật ở đâu? Hình ban đầu á, giống như lúc nãy á, Thiện Trang lấy Thiện Trang đi đó, thì Thiện Trang lúc đầu đó ở trên này đây là thật nè đó, nhưng mà quý vị coi qua camera là một lần giả rồi đó, đó là hóa rồi đó, nhưng mà nó lại thêm nhiều lần giả nữa, nó chiếu lên chiếu qua chiếu lại quá trời trong đó. Và chúng sanh chúng ta đó, thật sự mà nói chỉ thấy được hóa Phật nhỏ như vậy thôi đó. Cho nên lúc vãng sanh á, quý vị thấy trong tam bối vãng sanh nói rất rõ, ba bậc vãng sanh của phẩm 24 Kinh Vô Lượng Thọ nó rất rõ là gì, người thượng phẩm là sao, Phật đến riếp dẫn luôn, nhưng mà người đó dưới thấy mờ mờ giống như hóa Phật thôi à, thấy như trong mộng thôi à, đó là do nghiệp chướng chúng ta, cho nên Phật cũng chỉ đưa cho chúng ta giống như đưa chúng ta thấy được trong cái hình ảnh như vậy thôi. Nói như thời này á, giống như đưa cho cái thôi, còn không đủ thấy ta, cho nên ta thâu lại cho con thấy cái ảnh ảo của ta thôi, thấy ảo ảo mờ mờ ở trong cái điện thoại của con tương ứng với con thôi đó, còn con không thấy được thật báo của ta, là báo thân Phật đâu, báo thân Phật to lớn đó. Còn pháp thân thì mình không nói, pháp thân là vô vi rồi, báo thân Phật to lớn như vậy đó, mà mình thì chỉ thấy được hóa Phật nhỏ chút xíu à. Cho nên tu hành á, càng tâm lượng càng lớn, phẩm vị càng cao thì thấy Phật càng lớn. Đó là lý do. Và đó chính là vừa rồi quý vị đã chứng kiến thì dễ hiểu thế nào cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới rồi đúng không? Hay là đồng thời cụ tức tương ưng môn đúng không? Trong một cái mà có tất cả mọi thứ, hoặc là chúng ta học theo gọi là tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyện quán, thì đó là xuất sanh vô tận. Có một cái thôi à mà nó xuất ra biến ra nhiều như vậy đó. Đó vậy thì cái nào là thật? Thật chỉ có một, nhưng mà ảo thì có vô lượng. Cho nên Phật chỉ có một, nhưng mà Phật hóa thân vô lượng, hóa ra rất nhiều để mà thuyết pháp độ sanh ở mọi thế giới, tùy theo căn cơ chúng sanh, tùy theo khả năng chúng sanh mà Phật hiện ra, gọi là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tùy theo cái khả năng nhận biết, cái biết khả năng biết của họ, của chúng sanh đó mà hiện ra đúng theo cái khả năng họ nhận biết được, chứ hiện quá không nổi. Cho nên chúng ta chỉ thấy được như vậy. Quý vị chắc coi hình ảnh vừa rồi thì quý vị hiểu được đúng không ạ? Thì quý vị cứ sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy đó là đã học tới đây, trong mỗi cái ánh sáng thì phát ra 36.000 bá thiên ức Phật đó. Thân sắc thật cũng đầy đủ tướng tốt, giống như Phật thật vậy đó. Thân sắc tự kim tướng hảo thù đặc, tức là Phật mặc dù hóa nhưng mà hóa Phật này cũng đầy đủ tướng tốt giống như Phật thật. Rồi tiếp tục nói tiếp theo nữa, nhất nhất chư Phật, mỗi mỗi chư Phật, mỗi mỗi vị Phật đó, hữu phóng bá thiên quang minh, lại phóng ra 100.000 ánh sáng nữa đó. Tức là giống như lúc nãy Thiền Trang thấy, lấy cho ví dụ cho quý vị thấy không, đúng không? Tức là quý vị sẽ thấy được rất nhiều từ này tới kia, thấy tiếp tục thấy gì, Thiện Trang 1, Thiện Trang 2, Thiện Trang 3, 4 lần gì đó, nhiều lắm. Quý vị cứ cần coi lại không? Đây, cho chiếu coi lại thêm lần nữa. Đây, đây quá nhiều, quý vị thấy quá nhiều luôn. Đây, một Thiện Trang thật thôi, một màn hình bây giờ không biết cái nào thật, nào giả nữa. Biết cái, dễ dàng biết được cái nào mà hình bản to nhất đó, đó là hình thật. Còn nhỏ nhất, nhỏ là hình giả. Đó, quý vị thấy chữ đây, chỉ chữ chia sẻ kinh Vườn Thọ, quý vị thấy đây, đây một chữ nè, phẩm 21 nè. Thì trên này cũng có một chữ nữa nè, rồi trên màn hình này á, có một chữ nữa nè, rồi là nhiều nhiều nữa. Ồ, rất nhiều, rất nhiều. Cho nên là đó là giống như hóa ra rồi hóa ra nữa. Thì cũng cảnh giới mà trong này nói là hoàn toàn giống như vậy, chúng ta có thể hình dung được ha. Rồi 100.000 ức hóa Phật, chúng ta tiếp tục. Hữu phóng ra bá thiên quang minh, tức là mỗi vị Phật lại phóng ra 100.000 lại ánh sáng nữa. Đó, phát là nhiều lắm. Rồi phổ vị, chữ phổ là rộng, rộng vì vị, âm hai âm vi vị, thì ở đây là vị, vị là vì, còn nếu vi là rộng vì thập phương. Thập phương đây chính là thập phương chánh chúng sanh. Thập phương chúng sanh là chúng sanh ở mười phương. Thuyết vi diệu pháp, tức là những hóa Phật đó không phải là hóa Phật đứng cứng không, mà những hóa Phật đó có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sanh ở mười phương. Quý vị thấy hay không? Chứ không phải là mình hóa ra rồi mình biến ra là không có thuyết được. Như vừa rồi Thiền Trang lấy ví dụ vừa rồi đó, quý vị thấy đâu có thuyết được đâu, nó phải giống cái hình cũ, đúng không? Giống hình cũ, hình cũ gốc á, làm sao thì những hình kia chạy theo như vậy thôi. Còn Phật á, hay hơn, Phật biến ra từ trong hóa Phật đó phát ra 100.000 hóa Phật đó, nhưng mà hóa Phật mỗi vị Phật cũng có thể phát ra 100.000 ánh sáng, rồi mỗi vị Phật có thể thuyết pháp cho chúng sanh ở mười phương nghe được, khác nhau. Người nghe pháp này, người nghe pháp kia, mỗi nơi phát thuyết pháp khác nhau, đó mới là đồng thời cụ túc tương ưng môn đó, trong 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm đó. Cho nên là quý vị thấy là rất là tuyệt vời, có nhiều điều mà vượt khỏi cái sự suy nghĩ của chúng ta, gọi là bất khả tư nghị cảnh giới. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có phẩm cuối cùng là phẩm gọi là nhập cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn đó, phổ hiền hạnh nguyện phẩm, tức là phẩm cuối cùng là quý vị muốn nhập vào cảnh giới đó là cảnh giới giải thoát không thể nghi bàn. Còn bây giờ chúng ta ở đây cũng chiếu ra, cũng biến ra 100.000 nào là người, nhưng mà không có làm được. Bây giờ thì thật ra bây giờ cũng làm được, quý vị có cái máy tính, máy computer hoặc là điện thoại đó, một lúc mà quý vị nó có nhiều màn hình, nó có thể mỗi màn hình nó chiếu ra mỗi loại khác nhau. Ví dụ như ở đây Thiện Trang có hai cái màn hình, đúng không? Hai màn hình hai bên, một màn hình để Thiện Trang chiếu chương trình để mà điều khiển chương trình, một chương màn hình để cho quý vị thấy chữ, nó chiếu chữ lên đó. Thì hai màn hình là làm việc độc nhau được đó. Công nghệ bây giờ là có thể phân thân như vậy được đó. Một cái máy tính thôi, chứ không phải hai cái máy tính, chỉ có một cái máy tính mà làm hai cái màn hình được. Và cái máy tính này có thể gắn mấy cái màn hình lận, gắn thêm mấy cái màn hình mà mỗi màn hình là có thể khác nhau được. Cho nên ở thế giới này có thể làm như vậy. Thì đang nghe nói là có cái chú nào đó ở tại Bảo Lộc mua một cái đặt cái một cái cạc màn hình về để gắn vô máy tính mà nó xuất ra được 5 cái màn hình một lúc. À, để ông chuyên coi camera thôi, ông chuyên coi là camera là coi 5 cái màn hình khác nhau. Đó, đó thì quý vị thấy nếu mà máy tính của hàng server đó, máy tính của trạm đó, của những cái công ty lớn đó, đó công ty máy chủ đó, thì nó sẽ có rất nhiều màn hình một lúc xuất ra được, có thể khác nhau. Thì thế giới này có thể làm được như vậy, thì khoảng chẳng lẽ Phật A Di Đà với công nghệ tuyệt vời của ngài, công nghệ mà trí huệ tự tánh, ngài không làm được sao? Được chứ ha. Cho nên chắc chắn là chúng ta tin điều đó. Những cái điều này gọi là vượt khỏi phàm tình thế gian. Nhưng bây giờ với công nghệ khoa học chúng ta có thể nói được. Bây giờ đúng không? Quý vị muốn muốn ví dụ như bây giờ Thiền Trang muốn một lúc hai cái màn hình thiết hai bộ pháp, Thiền Trang cũng gọi là Thiền Trang thiết hai bộ pháp với nhau. Thì bây giờ ngoài Thiền Trang quay một video nữa, Thiền Trang quay thêm một video nữa, là Thiền Trang bỏ lên là hiện lên hai màn hình, chiếu qua màn hình bên này là một video bài giảng lần này là phẩm 21, bên kia là video bài giảng tuần trước, đó video bài giảng tuần trước. Như vậy là quý vị coi là hai bộ một lúc, Thiền Trang thiết hai bộ pháp một lúc. Đó thì vậy đó, Đức Phật A Di Đà cũng có thể hóa ra vô lượng vô biên thân, ngài cũng dùng phương pháp tương tự vậy đi ha, là có rất nhiều bài pháp giảng cho chúng sanh khế hợp với căn cơ. Cho nên đây là những điều rất tự tại, thần thông tự tại trong kinh Hoa Nghiêm, chắc chắn là chúng ta tin được. Chúng ta trở lại kinh văn. Như vậy, rộng vì mười phương chúng sanh, thiết vi diệu pháp, thiết những cái pháp rất vi diệu. Trong đó pháp vi diệu nhất là pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Đó là pháp vi diệu trong tất cả những pháp vi diệu. Không pháp nào vi diệu hơn pháp này. Tại vì sao? Các pháp khác quý vị thấy tu hành khó quá đi, giống như là leo lên trời vậy đó, tu bao giờ mới đoạn được phiền não. Pháp môn này không cần đoạn phiền não, chỉ cần phục phiền não, đè phiền não xuống. Niệm Phật một niệm đến 10 niệm đầy đủ tính nguyện hạnh, có đủ niềm tin, có đủ nguyện mong muốn vãng sanh và có đủ hạnh, tức là niệm Phật 1 đến 10 câu là thành tựu. Cho nên đó mới là vi diệu pháp, chứ không phải cái pháp mà bây giờ người ta gọi bên Nam Truyền có gọi là vi diệu pháp đó. Vi diệu pháp là di thức học, di thức học cũng là vi diệu pháp, nhưng đó chỉ là vi diệu pháp, còn đây là vi diệu trong vi diệu. Không có pháp nào hơn vi diệu hơn pháp niệm Phật vãng sanh. Rồi tiếp tục, như thị chư Phật, những chư Phật như thế, chư Phật như thế là chư Phật ở trong hóa Phật đó, hóa trong ánh sáng đó, hiện ra trong ánh sáng. Các an lập vô lượng chúng sanh ư Phật chánh đạo. Các là mỗi vị Phật đó. An lập là gì? An là an ổn, lập là đứng vững, đứng yên. Vô lượng chúng sanh, chúng sanh đây, vô lượng chúng sanh thì dễ hiểu rồi. Ư Phật chánh đạo thì cái chữ ư này Thiện Trang tìm không có ra trong cái chú giải, ông Hòa Thượng cũng để chữ ư thôi. Thì chữ ư này có ba nghĩa: ở tại, vào lúc, hướng về hay là nương tựa. Thì ở đây Thiện Trang lúc dịch thì Thiện Trang nghĩ là chữ hướng về, nhưng mà cũng có thể là nương tựa Phật chánh đạo, tức là nương tựa vào pháp môn chân chánh của đạo Phật, con đường chánh của Phật. Thì bây giờ Hòa Thượng có chú giải chữ Phật chánh đạo. Phật chánh đạo là gì? Ở trong đây chỉ pháp môn tịnh độ, tức là mỗi vị Phật như thế đều an lập cho chúng sanh, họ vững trên con đường vô lượng chúng sanh mà họ nương về, có lẽ là chữ nương về Phật chánh đạo, tức là nương vào pháp môn niệm Phật. Thì Trang nghĩ là chữ hướng về không hay bằng cái chữ nương tựa, nương về hay là nương tựa hay hơn. Để lần nào coi thử cái hòa thượng dịch như thế nào trong bộ giảng khác. Hôm nay do không kịp chuẩn bị, không có kịp coi hết những bộ giảng khác để coi hòa thượng dịch cái chữ ư này là như thế nào, cho nên tạm để là hướng về, nhưng mà thiền trang nghĩ là nương tựa chánh đạo của Phật. À, chánh đạo của Phật đó là pháp môn niệm Phật. Như vậy tóm lại thì ngăn tạm dịch đoạn này như sau: trong mỗi ánh sáng hóa ra chỉ xúc hóa xúc, tức là hóa ra 36.000 ức Phật có sắc thân tử kim tướng tốt thù thắng đặc biệt. Mỗi một vị Phật lại phóng ra 100.000 ánh sáng rộng vì chúng sanh mười phương mà thuyết pháp vi diệu. Chư Phật như vậy mỗi mỗi đều an lập vô lượng chúng sanh nương tựa chánh đạo của Phật. Nương tựa chánh đạo của Phật tức là nương tựa pháp môn niệm Phật. Đó là thiện trang chú giải. Như vậy quý vị hình dung được rồi đúng không? À, đoạn này hòa thượng chú giải như sau: hoa sen báo phóng vô lượng ánh sáng màu sắc, trong mỗi một ánh sáng lại hiện ra 36.000 ức Phật. Thân Phật đều là thân tử ma chân kim sắc, tướng tốt không gì bằng, thù thắng trang nghiêm. Mỗi một hóa Phật được hiện ra trong ánh sáng lại phóng 100.000 ánh sáng. Quý ngài rộng khắp vì chúng sanh ở mười phương thế giới mà tiên thiết pháp môn tịnh độ. Hóa Phật được hiện trong ánh sáng, mỗi vị an lập vô lượng chúng sanh ở trong đại đạo niệm Phật thành Phật. Quý vị nghe rõ chứ hả? Như vậy hòa thượng chú giải rõ hơn, với là chú giải rõ là hoa sen thì có nhiều hoa sen nè, phóng ra mỗi hoa sen thì phóng ra vô lượng màu sắc ánh sáng nè, ánh sáng có nhiều màu sắc lắm, rồi trong mỗi ánh sáng đó là hiện ra 36.000 ức Phật, mỗi Phật ở trong đó đó thân đều là tử ma chân kim sắc, tướng tốt không gì bằng, thù thắng trang nghiêm. Rồi mỗi một vị Phật đó lại hiện ra trong ánh sáng, lại phóng ra 100.000 ánh sáng. Quý ngài rộng khắp vì chúng sanh mười phương thiết vi diệu pháp. Ở đây hòa thượng nói luôn tiên thiết pháp môn tịnh độ và pháp môn vi diệu pháp đó. Đó. Rồi hóa Phật được hiện ra trong ánh sáng, mỗi vị giúp cho chúng sanh, tức là làm gì? An lập vô lượng chúng sanh ở trong đại đạo niệm Phật thành Phật. À, thì ở đây á, là chữ ở trong, cái chữ ư đó là dịch là ở trong đại đạo hay là chánh đạo niệm Phật, thì do là dịch chữ ư thôi, chứ cái chữ ư đó có nhiều cái cách dịch lắm, cho nên để thiền trang cho lại thì cái chữ ư đó dịch thế nào chính xác. Đây là hai cách dịch của thiền trang: một là ở trong đại đạo niệm Phật, hoặc là nương tựa đại đạo niệm Phật thành Phật. Chữ ư do mình dịch thôi, cho nên là phải cần coi lại lại thử chỗ đó là thế nào để đánh dấu lại, để coi bài giảng khác. Như vậy quý vị thấy đại đạo niệm Phật rất là tuyệt vời. Và trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ ở đây nói là thâm hiển sự sự vô ngại, trùng trùng vô tận, bất khả tư nghì pháp giới. Tức là phẩm này hiển thị gì, điều gì? Hiển thị là sự sự vô ngại, rồi trùng trùng vô tận, pháp giới đó, pháp giới đó, tức là đây là pháp giới trùng trùng vô ngại, không thể nghĩ bàn pháp giới. Quý vị thấy đó là những điều mà thiền trang đã nói ở trên, tức là đầu tiên đó là sự sự vô ngại pháp giới nè, rồi trùng trùng vô ngại vô tận nè, trùng trùng vô tận giống như nãy quý vị coi không đó, trùng trùng vô tận như vậy. Cứ Phật ở trong hoa sen phát ra ánh sáng, trong ánh sáng phát ra Phật, trong Phật lại phát ra ánh sáng nữa, đó đó là trùng trùng vô tận, không có dừng, không có hết, gọi là nó lặp lại một cách nhiều, cho nên gọi là trùng trùng vô tận, là không có dừng, lặp lại nhiều lần gọi là trùng trùng. Giống như phẩm 36 á, gọi là trùng trùng hối miễn, tức là lặp lại nhiều lần khuyên khuyên bảo, gọi là trùng trùng hối miệng. Cho nên chúng ta dịch là bao lần khuyên lơn, hay là khuyên tới khuyên lui đó. Nói trên ngôn ngữ bây giờ gọi là khuyên miết, khuyên hoài, khuyên tới khuyên lui, à, khuyên chúng sanh. À, cho nên là cuối cùng phẩm 37 gọi là thọ Phật trùng hối đó, chứ không phải Phật trọng hối đó. Trùng là trùng trùng hối miệng, và thượng chú giải như vậy đó, chứ không phải là trọng hối như người ta dịch đâu. À, và trùng hối, trùng trùng hối miệng, tức là lập đi nhận lấy lời thọ Phật trùng hối, tức là nhận lấy lời của Phật, khuyên đi khuyên lại chúng con luôn, nhớ ghi nhận. À, đó là đoạn chúng ta đã học qua đúng không ạ? Như vậy trong phẩm 3, phẩm 21 này thì nhân chiếu lại ở đây, theo khoa chú của Hòa Thượng, cái cách khoa chú á khác cái chú giải của Vô Lượng Thọ ở chỗ nào thì đây là khác nè. Hòa Thượng có chia ra, chia rất rõ ràng. Sau này chúng ta chia sẻ sau khi hết một vòng bản kinh Vô Lượng Thọ mà theo bản chú giải Hòa Thượng hiện tại, tức là bản giảng chú gì giải, quý vị sẽ được Thiền Trang sẽ tiếp tục chia sẻ theo dựa theo tinh hoa của Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú. Thì trong đó Hòa Thượng chia ra như thế này, chia ra khác với bản chú giải của Ngài Hoàng Nghiêm Tổ là Hòa Thượng có chia ra như thế này. Trong phẩm này thì phần 1 là hoa sen thì nói về 6 điều. Một là bảo liên chu biến, tức là hoa sen báo khắp nơi. Đó, có rất nhiều hoa sen. Hai là hoa thiên ức diệp, tức là hoa sen có trăm ngàn cánh. Đó, trăm ngàn ức cánh. Ba là quang sắc vô lượng, tức là màu sáng của ánh sắc của hoa sen vô lượng. Thứ tư, diệu bảo diệu sức, tức là diệu báo so chiếu làm đẹp lẫn nhau. Thứ năm là liên hoa đại tiểu, tức là độ lớn nhỏ của hoa sen. Đó, có hoa sen là trăm nửa giờ tùng tới trăm ngàn giờ tùng. Còn ở trên đó màu sắc vô lượng thì chúng ta thấy có đủ các màu, màu xanh, màu đỏ, màu tím rồi vân vân đó. Còn cái thứ tư á, so chiếu lẫn nhau đó là các loại diệu báo như mani rồi đó, đó, tức ngọc như ý làm đẹp lẫn nhau. Thứ sáu là bảo liên phóng quang, tức là hoa sen báo phóng ánh sáng. Rồi đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai là về Phật quang thì có 4 điều. Nhất là quang trung hóa Phật, tức là hóa Phật ở trong ánh sáng. À, chúng ta đọc là trong hào quang có vô hóa vô số Phật đó, thì cách dịch với lại quang trung hóa Phật đó là giống như nhau, là hóa Phật ở trong ánh sáng. Còn người ta nói là trong ánh sáng hóa ra vô số Phật thì dịch ngược lại thôi, cũng giống nhau. Thứ hai là thân tướng thù đặc, tức là thân tướng của Phật hóa trong hoa sen đó rất là thù thắng và đặc biệt. Thứ ba là hóa Phật phóng quang, là những Phật mà được hóa trong ánh sáng đó lại phóng ra ánh sáng nữa. Thứ tư, hóa Phật thuyết pháp, tức là những vị Phật hóa ra đó ở trong ánh sáng đó cũng có khả năng thuyết pháp, rộng vì thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Đó là cái mục lục mà Hòa Thượng đưa ra. Cho nên trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú á, bộ này chưa dịch ra tiếng Việt. Quý vị thấy nếu mà học theo cái mục lục như thế này á, chúng ta rất là dễ nhớ. Hòa Thượng còn chia ra cái chỗ này còn hai điều nữa nè, Thiền Trang chỉ lấy lượt thôi. Đó, thì quý vị thấy là việc học hiện tại mình Việt Nam thiếu phước quá, đúng không? Học cái bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà bản dịch người cũng chưa chuẩn nữa. Bây giờ có Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú ra đời rồi, Hòa Thượng chú giải chi tiết, ngài phân thêm đoạn, ngài đặt tiêu đề, đó có những tiêu đề đó là do Hòa Thượng đặt. Thiền Trang dịch lại đó. Thì quý vị thấy rất rõ ràng, học bộ kinh Vô Lượng Thọ rất dễ hiểu, rất là dễ hiểu và dễ hành. Cho nên quý vị thấy những bộ mà cô Lưu Tú Vân có giảng, có liệt kê những điều gì đó là cô dùng phương pháp này, tức là đúc kết những lời Hòa Thượng giảng, và cô cũng dựa theo bộ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú để cô chia nhỏ ra từng đoạn. Thì lần thứ hai thì Nhân chia sẻ sẽ dùng cái phương pháp đó. Còn bây giờ thì lần 1 chúng ta nên theo bộ này để cho nó dễ. Bộ này là chú giải, giảng chú dị giải, tức là chú giải một cách nhẹ nhàng nhất. Và Thiền Trang cố gắng chia sẻ cụ thể. Cộng thêm do có nhiều người tu lâu rồi cho nên đôi khi phải mở rộng, nói cho cao một chút xíu. Chứ còn thực tế ra nếu mà chia sẻ cho những người mới thì nên chia sẻ ít ít thôi. Họ nghe nhiều quá, họ nạp không nổi. Và quý vị nghe Pháp á, ở đây phương pháp đi nghe Pháp là gì? Tiêu chuẩn Hòa Thượng giảng đi giảng lại. Nhưng mà hình như là quý vị mới tu thì không có được nghe đoạn đó. Hòa Thượng nói là nghe Pháp phải lìa ba tướng. Thứ nhất, không có tướng danh tự, không có tướng người nói, tướng là tướng ngôn thiết. Và ba là tướng tâm duyên. Phải lìa ba tướng đó. Tướng danh tự là gì? Quý vị học, quan trọng quý vị hiểu được. Nghe giảng Pháp hoặc đọc kinh, quý vị hiểu được đoạn kinh đó nói gì, làm gì. Chứ không phải quý vị chấp vào danh từ. Quý vị là ví dụ như nói tự tánh thì quý vị chấp vào tự tánh. Lúc sau người ta nói diệu tâm thì quý vị nghĩ là diệu tâm nó không liên quan gì tự tánh. Không phải. Quý vị hiểu diệu tâm với tự tánh là một. Chúng ta nói chân tâm như vậy đó. Chân tâm chính là tự tánh. Cho nên hãy hiểu được. Rồi đừng học theo kiểu tri thức ngôn ngữ. Đó gọi là không có dính vào tướng danh tự. Cho nên có người hỏi, vậy con mới học, bây giờ con muốn hiểu sâu, con phải học các danh từ thuật ngữ vân vân thế này thế kia, có phải như vậy không? Thì cho nói là không nên. Tại vì người mới, quý vị cứ nghe Pháp đi, nghe hiểu được bao nhiêu cứ nghe ha. Nghe không hiểu thì nghe lại. Cô Lưu Tố Văn một đĩa của mới đầu của mở, một đĩa của Hòa Thượng, cô đâu hiểu gì đâu. Cô nói không hiểu gì, nhưng mà tại vì không ngủ được, bệnh không ngủ được. Vì không ngủ được cho nên cứ mở coi vậy thôi. Và coi cái đoạn nào hiểu được chút nào thì hiểu. Có một đoạn Hòa Thượng nói tại sao cuộc đời khổ như vậy. Cho nên cổ trông chờ cái đáp án coi. Hòa Thượng nói tại sao cuộc đời khổ. Cuối cùng Hòa Thượng nói do mê hoặc điên đảo nên khổ. Cổ mừng quá, ô vậy là do mình mê hoặc điên đảo. Và cổ rất chân thành mà nghe. Nghe đi nghe lại cho nên một đĩa có thể nghe bao nhiêu? 8 lần, 10 lần. Một đĩa của Hòa Thượng có nghe 8 lần, 10 lần. Vì sao? Vì nghe đâu có hiểu đâu. Đâu hiểu hết đâu. Một lần nghe không hiểu hết, lần sau nghe lại mới hiểu. Thì quý vị cứ muốn hiểu thì quý vị cứ nghe đi nghe lại, quý vị tự động sẽ hiểu. Chứ mới đầu quý vị chạy vào đi tra thuật ngữ nào là tam tế tướng, a là gia là gì, a là gia thức là gì, rồi mạt na thức là gì, quý vị rối thêm. Tại vì lên mạng nó rối như là to bò, nó nhiều lắm. Còn những người mà giảng chia sẻ lại giống như Thiện Trang đây, Thiện Trang cố gắng rút gọn lại những cái gì tinh hoa nhất đưa cho quý vị. Quý vị cứ nghe đó nhiêu đó đủ rồi. Lần sau Thiện Trang gặp lại vấn đề đó thì mở rộng ra. Đó, còn khi nào quý vị nghe Pháp mà đến độ lâu năm rồi, 5 năm rồi đó, trở lên á, Hòa Thượng nói là nếu mà mình chuyên nghe một người thì sau này quý vị có cái kiến giải rồi, tốt rồi, quý vị có căn nền tảng rồi thì quý vị mới tra cứu danh từ thuật ngữ thì khi đó quý vị mới học được. Chứ còn không mới vô mình tra cứu, đặc biệt thời nay tra cứu không được. Mà quý vị muốn tra cứu á, giả sử tra cứu quý vị phải coi chuẩn ở đâu. Cho nên Hòa Thượng nói học chú giải như vậy, chỉ học một bộ thôi. Học một lúc hai bộ không được, ba bộ không được, học nhiều quá loạn. Người giảng kinh là gì? Mới đầu giảng cho đại chúng chỉ lấy một bộ mà giảng thôi, căn cứ bộ đó giảng. Giảng xong rồi thấy cái chỗ nào chưa rõ thì tham khảo cái chỗ đó của bộ khác, chỉ tham khảo chỗ đó thôi, không được tham khảo nhiều. Lấy hết rồi nói đây nói đây kia nói vân vân, nhiều nói quá ngọc người ta loạn lên. Người mới không nên như thế. Rồi khi mà quý vị tu lâu rồi cho nên thì quý vị có thể tham khảo nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên trong bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà ngài Như Hòa dịch đó, hoặc là của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, quý vị thấy bộ chú giải đó đó rất nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên nếu mà người mới học không học nổi. Hòa Thượng giảng lần thứ 11 Hòa Thượng mới dùng bộ đó. Quý vị nên nhớ, lần thứ 11 Hòa Thượng mới dùng bộ đó. 10 lần trước Hòa Thượng không dùng. Nếu có dùng thì rút ra tinh hoa, là rút ra một đoạn. Thì Thiện Giang cũng vậy thôi, giảng cho quý vị cũng vậy. Mới đầu không đưa hết bộ đó lên giảng được, chỉ lấy ra một đoạn, đoạn nào cái nào mà có liên quan và trọng tâm ra giảng. Thì lần sau sẽ chia sẻ là kết hợp bộ này, cộng với bộ đó và giảng tinh hoa và vẫn giảng kinh văn. Và lần này quý vị thấy để ý, Thiện Trang không có giảng quyền nghĩa, không có giảng quyền nghĩa của kinh. Tức là quyền nghĩa là gì, có nhiều người không biết giảng quyền nghĩa là gì nữa. Có người hỏi Thiện Trang bộ, đưa cho Thiện Trang cái link bộ Vô Lượng Thọ 1994 mà trúng đưa đúng bộ quyền nghĩa. Thiện Trang nói kêu là không được, bộ đó là bộ giảng quyền nghĩa, không phải giảng kinh văn. Muốn hiểu kinh hãy nghe bộ giảng kia kìa, bộ giảng kinh văn á, bộ 1994 mà cô Liên Tú bây giờ cô đang sửa lại đó, cô đang đính chính lại rồi cho chú Thiện Quang lồng tiếng lại ở kênh Pháp Âm Tiên Lưu đó. Kênh đó là do thầy Minh Hải, thầy Thích Minh Hải làm đó, phòng thu, xây phòng thu rồi thuê người về làm làm sao đó. Đó thì đó, đó là giảng về kinh văn. Còn giảng quyền nghĩa là gì? Giảng quyền nghĩa là nói chung chung, nói kinh này nó sâu như thế nào, hay như thế nào, chỗ này kia vân vân, nói tông chỉ, tông thú vân vân, đó là quyền nghĩa. Cho nên quý vị nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, quý vị nghe đến gần 100 tập rồi vẫn chưa thấy hòa thượng vào kinh văn, chưa thấy Như Thị Ngã Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Sáu Thành gì hết, không có. Tại vì hòa thượng giảng cả phần trước đó chính là quyền nghĩa. À, quý vị hiểu chữ quyền nghĩa chưa? Còn lần này Thiện Trang giảng rõ ràng Thiện Trang không giảng quyền nghĩa. Tại vì người thời nay nếu mà giảng quyền nghĩa, họ không có thời gian kiên nhẫn để giảng. Và từng nói họ không có thời gian kiên nhẫn để nghe. Mình giảng được hay nhưng mà không có thời gian kiên nhẫn để nghe. Cho nên lồng quyền nghĩa vào trong những bài giảng. Ví dụ lúc giảng hồi hồi nãy nói, đó là sự sự vô ngại pháp giới, đó là trùng trùng vô tận, đó là pháp giới vân này thêm vân kia, đó là quyền nghĩa. Những điều đó là lòng bồ. À, lâu lâu nói kinh Vô Lượng Thọ thù thắng vì thế này thế kia, đó là quyền nghĩa. À, cho nên chúng ta hiểu từ từ quyền, là cái nghĩa sâu màu, quyền của quyền áo, hay là quyền áo tức là cái nghĩa sâu màu, nó sâu ở trong đó, không thể dùng cái văn tự bình thường nói mà mình phải tốt lên từ trong nội dung kinh. Đó là quyền nghĩa. À, quý vị hiểu nha. Đó, thế nào là giảng quyền nghĩa, thế nào giảng kinh văn. Cho nên lên mạng thấy có kinh Vô Lượng Thọ quyền nghĩa, tức là bộ kinh đó quý vị có nghe hết. Cái bộ đó cũng hòa thượng cũng không có giảng kinh văn đâu, không có giảng kinh văn, không giảng từng dòng kinh thế nào không có giảng đâu. Đó là quyền nghĩa mà. Đó thì quý vị hay hiểu như vậy. Chứ không phải cái người nói quyền nghĩa họ cũng chẳng biết quyền nghĩa thế nào. À, họ nói giống như có người nói là chúng tôi không có giảng quyền nghĩa, nhưng thực tế họ giảng nguyên cái khúc đầu là quyền nghĩa, thế mà họ nói không giảng quyền nghĩa, tức là họ không biết phân biệt được đâu là quyền nghĩa, đâu là kinh văn. À, cho nên là cũng khó lắm, những cái từ thuật ngữ như vậy không đã là không hiểu rồi, nên là rất là khó. À, mà muốn hiểu thì sao, cái từ từ học. Cho nên đầu tiên là không có chấp tướng danh tự đó trước, thứ hai là không chấp tướng ngôn thiết. Ngôn thiết là sao? Lời nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn gì đó, miễn là đúng mà để ý là được rồi, không phải chính xác hoàn toàn 100%. À, đại ý như thế, như thế thì quý vị phải lấy ý. À, bỏ lời lấy ý, chứ đừng là bỏ ý lấy lời. Chúng ta dùng ngôn ngữ bây giờ gọi là bỏ ý, bỏ lời lấy ý. Hiểu được ý trong đó Thiện Trang nói gì, hiểu ý của người giảng nói gì. À, chứ không phải là mình học một hồi mình cứ chấp vào lại nói. Ví dụ Thiện Trang lấy ví dụ nè, ví dụ như Thiện Trang nói đạo tràng người ta tu như thế như thế, thì quý vị phải hiểu. Ví dụ như lúc đầu á, đầu tập Thiện Trang nói có đạo tràng tu như vậy, thì quý vị phải hiểu rằng gì, đó là thằng Thiện Trang muốn nói ý Thiện Trang là gì, là tu phải theo hòa thượng, là nên nghe pháp nhiều, còn dụng công như thế nó không phù hợp thế này kia, đó là ý. Còn quý vị chấp lời là quý vị nói ông thầy Thiện Trang phỉ báng người ta, đó là chấp lời. Cho nên là phải hiểu ý trong đó, ý là người ta truyền đạt mình tu cái gì, mình thế nào thế nào, đó là hiểu ý. Thứ ba là không chấp tướng tâm duyên. À, lìa tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Khi quý vị nghe một vấn đề nào đó là bắt đầu quý vị chạy theo vấn đề đó. Ví dụ như có người nói con đọc tới phẩm 35 kinh Vô Lượng Thọ trược thế ác khổ, cái con thấy như vậy con thấy tội quá, nghĩ mình đầy tội lỗi vân vân, con so sợ. Đó là quý vị dính vào tướng tâm duyên. Tâm duyên là gì? Là quý vị theo cái tâm mất tiêu rồi, thay vì theo kinh văn, mời kinh văn tiếp tục, và quý vị đọc tiếp đi, kinh Vườn Thọ thế nào, đang nói thế nào, tiếp tục nghe, ha, tiếp tục đọc. Còn nếu đang nghe giảng thì lo nghe giảng đi, nghe giảng để tiếp theo thiền trang giảng cái gì, hoặc là hòa thượng giảng cái gì, quý vị phải tiếp tục nghe, không được dừng ý lại theo cái ý mình, ha, tâm duyên là theo cái ý mình, là đang nói tới cái chỗ đó, ví dụ như thiền trang nói chỗ, đang nói tới chỗ câu chuyện là vị pháp sư đó, vì làm thổ địa, đó, đi làm thổ địa, cái quý vị bắt đầu nghĩ, ồ ông thiệt, nhà mình gần mình, hình như gần nhà mình cũng có miếu thổ địa hay sao đó, biết bữa mình có đi ngang qua, đó là quý vị dính theo tướng tâm duyên, quý vị bị tâm nó kéo đi rồi. Còn quý vị quên mất nghe đoạn sau đó thì gián tiếp quý vị không nghe, gián tiếp là gì? À, đó là do tu hành mà không có khiêm tốn, có công cao cao mạng, có những vấn đề ân danh chủ vân vân, tu hành pháp môn đó tự lực vân vân, thì đang nói cái vấn đề đó, quý vị đang suy nghĩ và tâm nó duyên theo đó, duyên theo cái ý của mình đó, là đang suy nghĩ à miếu thổ địa nhà mình vân vân thế nào, hoặc là quý vị ô mà mốt tà biến thành thổ địa ra nhà, coi chừng tu hành vân vân, đó là tâm duyên, quên mất lời giảng của người đang giảng. Cho nên đó là tiêu chuẩn của ngài Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tướng Luận, gọi là nghe kinh phải lìa tướng danh tự, lìa tiếng ngôn thiết, lìa tiếng tâm duyên. Đó thì nghe như vậy mới đạt được lợi ích. Còn bây giờ đa số chúng ta, nói thật quý vị, chúng ta rơi vào tướng tâm duyên rất nhiều. Đó, tiếng danh tự thì đã là rơi rồi, cũng khá rồi. Đó, tướng lời nói cũng dính rồi. Rồi tướng tâm duyên cũng dính nhiều hơn nữa. Ai giỏi thì vượt được hai tướng trước, tức là không chấp danh tự. Đó, mình biết cái ý đó được rồi, đó ý người ta nói vậy, không có chấp vào người ta nói cái đó với cái gì mà mình phải hiểu cái nghĩa ý người ta muốn truyền đạt là gì. Thứ ba, khó hơn là đừng để tâm nó chạy, tức là nghe pháp thì chỉ có nghe pháp thôi, tiếp tục nghe, bây giờ đang nghe tới đó tiếp tục nghe, chứ không phải nghe tới đó đâu có đâu chạy đi mất cái tâm, chạy đi chỗ khác, bắt đầu nghĩ tới vấn đề giảng nói phẩm 21 sen báo Phật quang, à, sen báo Phật quang á, thì bắt đầu lại bắt đầu hoa sen bảo liên Phật quang á, bắt đầu lại nghĩ tới, ồ ánh sáng chiếu chiếu vậy chắc mình mai mốt về Tây Phương Lạc mình có được chiếu chiếu như vậy không, vân vân, đó là quý vị nghĩ như vậy không, thì sao? Thì quý vị quên mất cái đoạn giảng tiếp theo rồi, đó, quên đoạn giảng tiếp theo, đó là bị tâm duyên, à, dính vào tướng tâm duyên. Cho nên là nghe pháp ấy, khó nhất là điều đó đó quý vị. Một bài pháp quý vị được trọn vẹn, quý vị được hấp thu trọn vẹn bài pháp, là quý vị phải tránh tâm tướng tâm duyên, lìa tướng tâm duyên, rất khó. Mà người vọng tưởng nhiều là sẽ nghe pháp sẽ bị như vậy, mà bị nghe như vậy thì bài pháp nó bị sai lệch. Đôi khi không giống như thiện trang có giảng, có người báo cáo lại với Thiền Trang, nói là Thiền Trang nói thế này thế kia ở đoạn đó, thầy nên cắt đoạn đó đi. Thì Thiền Trang mới coi lại, hỏi ở đoạn bao nhiêu, phút bao nhiêu. Thì nhân mở lên đó, thì Thiền Trang coi kỹ, coi qua coi lại 3 lần. Thiền Trang thấy, ủa Thiền Trang đâu có nói cái ý đó đâu. Tức là Thiền Trang không hề nói với cái ý đó, nhưng mà tại vì người ta suy nghĩ với ý đó cho nên người ta chấp vào ý đó. Thì Thiền Trang chịu thua, Thiền Trang thấy coi kỹ coi lại, thôi không cắt, tại vì không có liên quan gì cả. Thì đang nói không có nói ý đó, à, không có nói ý phê bình người khác, mà Thiện Trang chỉ nói một cách tự nhiên, và Thiện Trang nói như vậy và cũng không có ý phê bình gì ai trong cái đoạn đó, cho nên không có liên quan gì, không có cần cắt đó, là, đó. Cho nên đôi khi á, mình nhạy cảm một vấn đề gì đó, mình nghe một cái mình chấp bộ đó liền, đó là bị tướng tâm duyên, mà đó là làm sai lệch bài pháp. Hoặc là trong đối thoại người ta nói chưa hết câu mà quý vị ngắt rồi, quý vị đoán là, đặc biệt những người mà lớn tuổi hay bị cái bệnh này, à, người lớn tuổi là họ không nhạy bén nữa là bị, à, có người trẻ cũng bị, họ nói chưa xong câu quý vị đoán là họ nói như vậy rồi, cái quý vị cắt ngợi của họ rồi, đó là không đúng, à, quý vị cũng dính vào tướng tâm duyên, không nên đoán, để người ta nói xong đi coi mình nghe hết, có phải như vậy không? Đôi khi người ta mới nói ý đó để người ta chuyển ý sau ngược lại thành ý khác, người ta mượn cái mở đầu như vậy thôi, mình chưa nghe xong rồi nóng lên rồi, đó vẫn là nhẫn nhục ba la mật có yếu. Cho nên là nghe pháp muốn hiệu quả quý vị phải nghe như vậy. Phẩm hôm nay, do phẩm này ngắn, Thiện Trang chia sẻ lúc đầu là chia sẻ về phương pháp tu hành, lúc sau là chia sẻ về phương pháp nghe pháp. Nghe pháp quý vị phải nghe liên tục, nghe nhiều. Cho nên tu á, bây giờ là rõ ràng nói thế này: tu cái món nào ra món đấy. Người Bắc nói gì, ra ngô ra khoai gì đó. Tức là quý vị nghe pháp thì lo nghe pháp đi. Lúc mà đang nghe pháp chưa đã, lo đi chạy qua niệm Phật. Lúc kinh hành niệm Phật chưa có đã thì lại chạy qua đọc kinh. Cái chạy qua chạy lại thì cái hiệu quả ít. Đó gọi là không chuyên, đó gọi là xen tạp, vấn là xen tạp, và đó sẽ không hiệu quả. Cho nên có nhiều người khoe với Thiện Trang nói là con một ngày tu 4 thời, 5 thời, 6 thời. Quý vị càng khoe, quý vị tu càng nhiều thời đó, thì chứng tỏ quý vị tu vệ. Tại vì sao? Người tu giỏi người ta sẽ tu ít thời, mà thời nào thời đấy dài, thời nào đáng thời đó. Còn người tu dở chút lên chút xuống, lên nửa tiếng và xuống một thời rồi, hoặc một tiếng thời rồi, hai tiếng rồi thời. Thay vì quý vị tu ba thời, mỗi thời hai tiếng, quý vị nhập lại tu hai thời thôi, sắp xếp làm sao tu hai thời mỗi thời ba tiếng, hiệu quả sẽ cao hơn là ba thời mỗi thời hai tiếng. Nếu quý vị có thời gian tu một ngày bốn thời mỗi thời hai tiếng, thì nhân khuyên quý vị nhập đại được thì nhập ba thời thôi. Bốn thời mỗi thời hai tiếng, tám tiếng đúng không, quý vị nhập đại ba thời thôi, nhập được hai thời càng tốt. Tu thời nào dài thời đó, trừ khi mình không có phước báo mình phải chịu thôi. Cho nên có người hỏi bây giờ ngọn buông xuống hết mạng duyên tu hành, như trong hòa thượng nói giờ mà muốn thử thử nghiệm coi 3 năm bán sanh hay không đó, ý là vậy. Nhưng mà Thiện Trang can là không nên. Tại vì sao không nên? Thì Thiện Trang biết người ta tu chưa tới đó, người ta chưa biết cách tu dụng công để mà vào sâu được công phu, thì người ta tu thời gian dễ bị ngán lắm. Và người nào mà tu được như vậy, quý vị phải không còn nghe Đệ Tử Quy, quý vị không còn nghe Thái Thượng Căn Công Thiên, không còn nghe Thập Thiện Đạo Kinh, quý vị chỉ vô chuyên nhất kinh Vô Lượng Thọ thôi, thì quý vị mới có tư cách tu vãng sanh. Còn quý vị muốn nhập thất tức thì tu đúng không, muốn buông xuống bản duyên để tu, mà quý vị hàng ngày vẫn học Đệ Tử Quy, vẫn học Thái Thượng Căn Công Thiên, vẫn học Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, xin thưa quý vị tu không đắc lực. Cho nên Thiện Trang khuyên người á, biết cách khuyên đó, biết người nào tới đâu khuyên tới đó. Cái người mà tu chuyên tu được rồi thì Thiện Trang khuyên chuyên tu, thì người ta không có thời gian để tiên tu, tiếc lắm. Còn cái người rảnh rỗi có phước báo thì không chuyên tu được đó. Có người thấy Thiện Trang thấy con chú có phước báo lớn lắm, hàng ngày không phải làm gì hết, ở nhà thôi. Suốt ngày lên hết đạo tràng này đạo tràng kia, niệm Phật rồi nghe pháp vậy thôi vậy. Nhưng mà tu không được. Tại vì sao? Không vô, không biết cách tu. Tại vì loạn, chạy khắp nơi. Thay vì mình niệm Phật bằng dụng công của chính mình, rồi mình phải nghe pháp cho nhiều vì mình chưa hiểu pháp đó, thì mình lại đi cứ lo đi niệm Phật, cứ lo đi thế này kia, cho nên không biết cách tu. Rất đáng tiếc. Có nhiều người rảnh lắm quý vị. Thời nay đặc biệt dịch Covid nè, có nhiều người rảnh ở nhà không à, ở nhà không mà không biết dụng công, nội dung thậm chí dụng công còn có vấn đề nữa. Cho nên rất là đáng tiếc. Thiện Trang thấy tiếc cho nhiều người quá đi. Sao mà có phước báo như vậy mà lại không biết tu? Còn người biết tu thì lại không có rảnh. Ai mà biết tu là đâu có rảnh đâu đó. Cho nên là khó thành tựu là vậy. Còn nếu quý vị có đại phước báo, quý vị ở nhà thôi, mỗi ngày cứ nghe theo hòa thượng. Thời gian đầu chưa hiểu pháp đúng không, nghe 10 tiếng, nghe giảng 10 tiếng nghe pháp đi. Cứ mẹ nghe một đĩa đó, nghe 10 lần không nổi thì sao? Một đĩa nghe 2 lần thôi, một tập đó nghe 2 lần thôi, rồi nghe tới tập khác nghe như vậy. Nhưng mà một ngày quý vị 10 tiếng nghe được 5 tập cũng rất tốt rồi. Còn không, một tập nào hay quý vị nghe 3 lần 4 lần thì một ngày quý vị nghe chừng 2 tập đến 3 tập thôi. Một bộ giảng, mà phải là giảng gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Chứ còn quý vị mà bây giờ nghe một lần nghe như vậy, mà quý vị nghe giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên hoặc Đệ Tử Quy hoặc là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, thì nói thật quý vị, đó là quý vị mới tu gì? Tu trồng căn bản thôi, gốc căn bản. Mà quý vị đòi nhất tâm bất loạn niệm Phật quán sanh sẽ được không? Được. Khi nào quý vị tới công phu, vào công phu chuyên kinh Vô Lượng Thọ hoặc là chuyên kinh A Di Đà hoặc là chuyên một bộ nào đó, Ví dụ như nhóm mà Kiều Tuấn Trung hay là thầy Thích Minh Hải rất thích kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì họ chuyên kinh Địa Tạng đi, một ngày chuyên dụng công kinh Địa Tạng, dịch những bộ hòa thượng giảng kinh Địa Tạng 14 lần đó, hòa thượng giảng 14 lần kinh Địa Tạng thì phải đó, thì quý vị bộ ngắn bộ dài gì đó dịch hết ra nghe, học bấy nhiêu đó thôi, học cổ văn đi, học chuyên học cổ văn rồi chuyên Hoằng Dương kinh Địa Tạng đi, và đừng có lôi kéo người ta từ tịnh độ chạy sang Địa Tạng. Ai có duyên người ta sẽ chạy theo, mình lôi kéo mà không tốt. Quý vị thấy biết pháp môn tịnh độ là số 1 là nhất rồi, mình đi con đường số 2, con đường số 3 thì mình phải biết là mình là thân phận số 2, số 3, thì ai có duyên mình thì đi theo, mình phải tuyên bố rõ ràng. Chứ cứ bây giờ mình lôi kéo qua là mang tội, nhiều khi họ đáng lại ở pháp môn đó người ta vãng sanh, kinh vô lượng thọ họ vãng sanh, mình kéo ngược lại không vãng sanh. Đó giống như Thiện Trang bây giờ, Thiện Trang nếu mà Thiện Trang nói không có ai Hoằng Dương, tại vì bây giờ bí quá là vô lỡ vô Hoằng Dương kinh vô lượng thọ rồi, thì bây giờ phải ráng học kinh vô lượng thọ, Hoằng Dương kinh vô lượng thọ. Nếu mà có người giảng kinh vô lượng thọ tốt rồi, Thiện Trang kia khỏi kinh học kinh vô lượng thọ, Thiện Trang chuyên học Hoa Nghiêm thôi. Bây giờ thấy Hoa Nghiêm đã nhất, thấy nghe tập nào hòa thượng giảng kinh Hoa Nghiêm là thấy không mê, nó đã gì đâu, hấp dẫn gì đâu. Mà bây giờ hòa thượng giảng hơn 4.000 giờ, cứ lấy bộ đó hòa thượng mà giảng trong đó, hòa thượng nói nếu mà nghe thật sự bắt tập công phu á, quý vị nghe đó đi, nghe một ngày 8 tiếng kinh Hoa Nghiêm đó đi, đó quý vị nghe một ngày 8 tiếng kinh Hoa Nghiêm còn lại niệm Phật, quý vị nhất định 3 năm đến 5 năm đắc được khai trí huệ đó. Hòa thượng nói luôn mà đúng thiệt, nghe thật là rất là hợp với cảnh giới của mình. Nhưng mà thôi bây giờ thôi, mình không nên đu đòi xen tạp, thôi buông xuống. Bây giờ vì chúng sanh đúng không, vì tất cả mọi người đang thỉnh cầu vô lượng thọ thì thôi hiện đang buông xuống kinh Hoa Nghiêm không nghe nữa, nghe bấy nhiêu đã đủ rồi, nghe hết phẩm Tịnh Hạnh rồi, nghe hết phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm rồi, hai phẩm hòa thượng giảng, tu Hoa Nghiêm Bảo Chỉ Vọng Tận Hoằng Nguyên Quán nữa một ít nữa đó, đó bấy nhiêu đủ rồi, rồi một số trích đoạn này kia nữa nghe thôi, thôi bấy nhiêu đó hiểu được nguyên lý kinh Hoa Nghiêm. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình thích Hoa Nghiêm, dở Hoa Nghiêm là đọc bản Hoa Nghiêm kinh sát sao của ngài Đại sư Thanh Lương, thấy không mà dễ hiểu thế, đó vân vân, thấy rất là hiểu. Nhưng mà thôi bây giờ họ buông xuống, chứ nếu mà dẫn chúng sanh đi ngược về kinh Hoa Nghiêm không có mấy người đi theo nổi, rồi mà không có vãng sanh họ đọa lạc, mình chịu trách nhiệm nhân quả đúng không. Thứ hai là duy thức, duy thức là để hoằng pháp lợi sanh thôi, chứ tu duy thức tu không nổi. Thật sự mà nói tu duy thức ngũ trùng duy thức quán tu không nổi, năm tầng lớp quán của duy thức khó còn hơn Hoa Nghiêm nữa, Thiện Trang cảm thấy khó hơn Hoa Nghiêm nữa. Học thì được nhưng mà để mà tu không được, cho nên đó là học là để phương tiện để hoằng pháp được sanh thôi, chứ còn học sâu không không nên. Thôi buông xuống đó, ai muốn nhất môn chỉ một môn thôi, môn nào cũng được, thích Địa Tạng chuyên Địa Tạng đi, thích kinh Pháp Hoa chuyên kinh Pháp Hoa đi, vãng vãng sanh được. Nhưng mà phải nhớ mình phải đi chuyên một môn đó và đừng lôi kéo người khác, những người nào cùng duyên mình họ sẽ theo, người nào cũng có duyên hết, pháp môn nào cũng có duyên. Quý vị bảo người tất cả mọi người theo kinh Vô Lượng Thọ chắc chắn không được, bảo tất cả mọi người theo kinh Hoa Nghiêm không được. Và bây giờ Thiện Trang khuyên là nếu mà quý vị khuyên quý vị thì quý vị nên theo một bộ thôi, Vô Lượng Thọ là hòa thượng giảng nhiều lần nhất. Còn bây giờ quý vị tìm Lăng Nghiêm và thượng giảng ít lần quá, bây giờ học Lăng Nghiêm kiếm ai đầu giảng Lăng Nghiêm, không có người tu Lăng Nghiêm không được. Tìm kinh Địa Tạng nói thật ra 14 lần giảng cũng rất ít lắm, không thù thắng bằng kinh Vô Lượng Thọ đó. Chỉ có hai bộ kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ là cái số lượng giảng, số giờ giảng của hòa thượng nhiều nhất. Kinh Hoa Nghiêm hòa thượng giảng 2.121 giờ, 21 tập, tức là 4.200, 21 là 42 giờ đó. Riêng bộ Hoa Nghiêm mình giảng như vậy cộng thêm tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoằng Nguyên Quán lần 1 giảng là 48 tập, 96 giờ, lần 2 gấp đôi 108 tập, 216 giờ. Thì nghe bao nhiêu đó mới đủ vốn để mà tu, còn nghe ít quá, nghe Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh bây giờ có hai bộ thôi, hai bộ thôi nghe ít quá chưa đủ tu đâu, phải dịch những bộ kia ra nữa tu mới được, cho nên phải biết là như vậy. À, quý vị phải biết rõ như vậy chứ không là đạt. Bây giờ người ta dẫn nhiều đường lắm, rồi còn gì dẫn thêm pháp môn nào nữa vân vân này nọ, rồi không chịu học pháp nữa, tu mù liền đuôi nữa, mai mốt khó vãng sanh. Cho nên đây là thiền trang khuyên quý vị phải hiểu vấn đề. À, tất nhiên học nhiều cũng có cái kích lợi nhưng mà cũng có hại, hại là tri kiến nhiều mà nếu chưa giờ hành được. Nhưng học không phải học nhiều mà học nhất môn. Cho nên à, bây giờ kinh Vô Lượng Thọ là tuyệt vời nhất nè, đã có bộ giảng của Hòa Thượng nè, bộ giảng của Thiền Trang nè, bộ giảng của cô Lưu Tố Bân nè, đó nhiều bộ như vậy thì quý vị nghe là thù thắng nhất. Quý vị hết nghe hết bộ này ngán rồi chuyển qua bộ khác, cứ một bộ mà nghe nghe hoài thì chắc chắn. Nếu mà mỗi ngày dành 4 giờ đến 8 giờ nghe, ít nhất là 4 giờ, tối thiểu là 4 giờ, nếu nghe ít hơn 4 giờ cho nên chưa đắc lực là đúng rồi ha. Cho nên là chúng ta học mà thiền trang giống như ở tập thấy tập 2004 của Hoa Nghiêm quý vị ấy, tới 2004 nha, bộ đó tới 2121 tập mà, và gần tới gần cuối rồi đó, 2004 đó, tại vì có người hỏi di thức á, hòa thượng giảng tam tướng lục thô nghe đã thiệt, rồi hòa thượng giảng hành trong đó nữa. Tập đó thì hòa thượng giảng hành ít, giảng sự nhiều, giảng kiến thức nhiều mà nghe đã đôi là đã, thì người ta hỏi cho nên thiền căn mới vô coi thôi, chứ thật thế thiền căn cũng không có coi ha, buông xuống thôi. Cho nên là tu tịnh độ cũng được, tu di thức cũng được, tu pháp môn nào cũng thành tựu hết, cũng có thể vãng sanh nhưng phải chuyên. À, giống như có người nhắc đó, Hòa Thượng Giác Khang đó, sư Giác Khang á, bên hệ phái Khất Sĩ đó, ngài là di thức, dùng di thức để tu tịnh độ. À, thì chúng ta mà hiểu được di thức á, thì chúng ta sẽ tin được tịnh độ. Bởi vì đây cho nên người hoằng pháp hiện nay á, hoằng kinh Vô Lượng Thọ mà cho tầng lớp tri thức, còn những người tri thức á, gọi là tầng lớp tri thức hay là người ta dịch cái âm này phần tử tri thức. Thật ra cái từ phần tử tri thức á, quý vị thấy không có trong từ điển, nó người ta không biết dịch, người ta dịch vậy thôi, phải dịch là tầng lớp tri thức hoặc là thành phần tri thức. Chứ cái từ ngữ Việt Nam có từ nào là thành phần cái gì phần tử tri thức đâu, phần tử tri thức là âm Hán rồi, cho nên dịch nhiều cái từ ngữ á, không có trong từ điển gì hết, coi không có ai dùng hết, chỉ có Việt Nam mình, chỉ có người dịch mình dùng thôi. Giống như cái từ điện tử đó quý vị, dịch ra điện tử, điện tử thì chẳng nghe điện tử, ủa điện tử là gì, cuối cùng mà điện tử là gì quý vị biết không? Hòa thượng giảng điện tử cuối cùng là electron. Electron á, trong học chương trình khóa sách giáo khoa bây giờ là electron chứ có điện tử đâu, rồi rồi lạc tử rồi cái gì đó mình nghe mình chẳng hiểu gì hết, vì những danh từ đó nó đâu có dùng bây giờ đâu, trong thực tế người ta đâu có dùng. Thực tế người ta dùng là hạt rô tông hoặc nơ trong hoặc neutrino mà. Cho nên quý vị thấy dùng từ ngữ phải chuẩn khi phiên dịch thì người ta mới hiểu đó. Giống như ông Than Ân Tỷ suốt ngày cái dịch Than Ân Tỷ, ông đó người Anh mà đọc mà Than Ân Tỷ sao được, ông ta là Johnny Toby đó. Thì quý vị muốn giới thiệu là hòa thượng nói đó lời của ông Than Ân Tỷ nói Phật pháp đại thừa hay thế nào thế kia, mà quý vị giới thiệu người ngoài người ta nói ông Than Ân Tỷ ông nào tôi có biết đâu, quý vị phải nói ông Johnny Toby thì người ta tra cứu trên Google hay vân vân tìm ra liền. Cho nên phiên dịch pháp tại sao gây cho người khác khó hiểu, tại vì mình dịch ra một cái ngôn ngữ mới luôn, và rất nhiều ngôn ngữ mới xuất hiện trong những bài dịch của hòa thượng. Đó là tại do sao? Do người dịch người ta không biết, người ta cái dịch ra từ thành từ mới. Cho nên chúng ta nghe pháp hòa thượng, tại sao những bộ khác quý vị nghe 10 năm, có người hỏi hôm qua có người hỏi tại sao có những người nghe pháp mà nghe hoài mà bây giờ họ thối chuyển rồi, họ bây giờ họ không có tu nữa, họ đi làm kinh doanh, họ buôn bán, họ là kiếm tiền, họ còn gửi cho con cách kiếm tiền đồ này này kia. Thì người ta nói đó do là có giải không hành tăng trưởng vô minh thôi, tăng thêm tà kiến thôi, cái giải đó cũng không chính xác nữa. Tại vì sao? Học không hiểu, dùng những ngôn từ mới, nên phiên dịch, người phiên dịch cũng rất quan trọng, phải hiểu. Cho nên có nhiều từ cô Diệu Hiệp dịch xong thì Trang nói cô ơi cái từ này thực tế trong bây giờ người ta đâu có dùng cái từ này, cô có học chương trình phổ thông mà, chương trình phổ thông người ta dùng cái từ này mà đâu phải dùng từ này đó. nhưng với cái mình phải dùng cái từ đó đúng thì người ta nghe, người ta mới hiểu. Chứ còn cái từ đó xã hội người ta không có dùng tới, mình đưa ra mới giống một từ mới vậy đó, hoàn toàn cho nên nghe cũng không hiểu. Quý vị nghe đi, nghe về hòa thượng giảng về mà về mấy cái cấu tạo phân tử nguyên tử rồi đó, người ta quý vị nghe không hiểu gì hết, tại vì toàn dùng điện tử, dùng cái gì đó gì đâu không à. Cái những cái đó bây giờ người ta đâu có dùng cái ngôn ngữ đó đâu. Đó, nói đơn giản thôi, nếu mà dùng Tân Gia Ba với Singapore thôi. Bây giờ cái thế hệ trước á, thì còn hiểu là Tân Gia Ba là Singapore. Còn thế hệ bây giờ quý vị nói Tân Gia Ba người ta không hiểu đâu, người ta phải nói Singapore. Rồi Indonesia là gì? Là hòa thượng dùng cái từ đó mà dịch ra âm Hán là gì đó, Ấn Nê à, Ấn Nê à, Ấn Nê là Indonesia. Thì quý vị dịch Ấn Nê ai biết Indonesia đó. Những cái từ ngữ như vậy dịch không chuẩn là không hiểu được, cho nên làm khó hiểu cho người nghe. Cho nên thì nghe nói ngay cả từ ngữ trong tuyển chọn á, ai mà sau này có dịch, có xác định là để mà giúp lại cho chúng sanh thì quý vị sửa đi. Những từ ngữ đó nó không có trong thực tế. Những người dịch trước họ không biết, họ cứ theo âm Hán mà cứ thấy cái từ đó nó như vậy, cái tra từ ngữ à nó như vậy bỏ vô như vậy. Ấn Nê rồi Mã La Á, Mã La Á là nước nào quý vị? Malaysia. Mà cái dịch như vậy thì thật sự là không có hiểu. Cho nên là không có giống như Việt Nam á, mà quý vị dịch trong âm Hán là gì? Nếu mà âm Hán Việt Nam là nó trùng với cái chữ Việt Nam là tính Quảng Đông tỉnh gì đó hả? Quảng Đông đó, chứ không phải Việt Nam đâu. Có nhiều cái nó nhầm như vậy đó. Cho nên là phải hiểu, mà không hiểu thì cái tra Google, tra từ điển, chứ còn không cái dịch đại như vậy khó hiểu cho người nghe. Cho nên những bộ giảng trước đó, nhiều khi có khó hiểu là vậy đó. Còn Thiện Trang quý vị thấy dịch những từ ngữ của Thiện Trang rất thông dụng. Bây giờ từ ngữ bây giờ người ta dùng từ gì mình dùng từ đó, không thấy nó lạ là phải đi tra cứu, tra cứu rồi từ đó bây giờ người ta dùng từ gì. Đó, cho nên là phải cần phải hiểu như vậy. Giống như nói đơn giản thôi, cao trung, cấp học của Trung Quốc có cấp học gọi là cao trung. Quý vị thấy cao trung á, quý vị dịch cho bây giờ nghe nói tôi học cao trung năm thứ nhất. Và thường hay nói đó, cao trung năm thứ nhất là học lớp nào, quý vị hiểu không? Khối người không biết cao trung năm thứ nhất là lớp nào. Cao trung năm thứ nhất đó chính là trung học phổ thông hiện tại. Chúng ta nói đơn giản là cấp 3, năm thứ nhất cấp 3 Trung Quốc, tức là hòa thượng học tương đương học lớp 10. Quý vị hiểu chưa? Đó hệ học 12 năm đó, cao trung năm thứ nhất. Những từ ngữ như vậy dịch không chịu dịch để cao trung thì làm sao hiểu. Cho mình phải dùng từ ngữ rõ ràng đó, học trung học phổ thông năm thứ nhất hoặc là học lớp 10. Hồi xưa thì có hệ, hồi xưa nó có lớp 10 lớp thôi, nhưng mà mình cứ nói là năm thứ nhất của cấp 3 hoặc là năm nhất, chứ không phải là học mình dùng từ ngữ không hiểu nó không có tương ưng là người ta nghe sẽ khó. Cho nên là hôm nay sẵn có nhiều thời gian nói chút xíu như vậy, hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ học. Ngày mai thì ai có duyên thì cùng tu, và không có duyên cũng sao, những người có duyên sẽ đến. Thật ra quý vị tu ở nhà tốt hơn ha, lên đạo tràng nhiều thứ. Thiện Trang lên đạo tràng cố gắng lên nhanh và xuống nhanh, không có rề rà, tu một chút ăn lạc xong bàn tán nói chuyện cả là hết mất hết tán làm. Cho nên là thời nay ráng làm sao tu giữ tâm thanh tịnh, làm sao ở nhà ít ai làm phiền là tốt nhất, ít ai làm phiền mình, ít tiếp xúc người tốt nhất, giữ được tâm thanh tịnh tu. Đó là phương pháp thành tựu đó. Bớt đi, bớt chuyện nè, bớt giao lưu đi. Ở nghe trong nhà suốt ngày nghe pháp, suốt ngày nghe giảng pháp ra niệm Phật thì mau thành tựu lắm. Vài năm thôi công phu, vài tháng thôi công phu đắc lực, vài năm thôi biết đâu tự tại vãng sanh, nắm chắc được vãng sanh. Hòa thượng nói ai ai cũng làm được, không khó. Khó là gì? Không thật làm, không nghe lời, không thật thà. Miệng thì nói tôi rất muốn vãng sanh, nhưng mà bảo hành đi, làm đi, không làm. Miệng thì nói tôi muốn vãng sanh, nhưng mà vẫn thị phi ngã, đi tìm cái lỗi người này người kia. Thậm chí người ta không có lỗi, mình thấy ngược ngược với mình, không thích rồi, bày bịa chuyện ra phỉ báng người ta nữa. Đó, chuyện không có, bịa cho có. Đó thì làm sao vãng sanh? Cũng vãng sanh, theo thầy nhân cũng vãng sanh. Vãng sanh đâu? Vãng sanh tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ đó, hoặc là khá lắm nên Atula. Cho nên là phải làm sao thật thà, nghe lời, thật làm. Tiêu chuẩn chỉ có 6 chữ, cô Tu Tú Vân cũng làm được. Và cô Tu Tú Vân cũng nói, tôi có điều rất đơn giản, có 3 điều mong cầu trong cuộc đời của tôi thôi. Cô nói là 3 điều mong cầu thôi, tôi chỉ cần là 1 là có chỗ để ngủ nghỉ, có 2 là có ngày có ăn uống, 3 là gì? Là có niệm Phật. Cô chỉ cần 3 điều đó thôi. 3 điều có nhu cầu của cô rất ít. Và cô nói hồi xưa năm 1994 lúc đó cô chưa biết là Phật pháp, cô cũng muốn đi xuất gia lắm. Nhưng mà cô tới bốc lá thăm, xong rồi vị sư phụ đó nói là con Trần Duyên còn nợ Trần Duyên cho nên chưa sẽ xuất gia. Cho nên bây giờ cô cũng nói Trần Duyên cô nợ Trần chưa hết, cho nên không thể. Ý là cô Lưu Tú Vân cổ rất là tốt, tuyệt vời á. Nhu cầu của ít, không ham muốn nhiều, và tu hành đơn giản, là một người thật thà, không bao giờ nói dối. Đó, làm những điều nhỏ nhỏ vậy đi, chứ bây giờ đồng tu bây giờ nhiều thứ quá, nhiễu loạn quá, không tốt. Đó, chúng ta đừng học theo những người nhiễu loạn bây giờ. Họ thích thì họ tán thán lên tới tầng mây, ghét thì bịa chuyện thêm. Đó, như vậy làm sao không có thật thà. Mình phải thật thà, có sao nói vậy. Đó, chứ đừng có học theo những người thế gian. Người thế gian thì họ dạy là cái gì cũng phải giấu, phải khéo khéo nói ăn nói. Không phải, đó là thế gian. Quý vị nói như vậy là không có thật tâm. Người tu hành đúng theo tiêu chuẩn của ông Tăng Quốc Phiên, đúng không? Hay là ông gì đó hòa thượng nói là không có gì giấu người ta. Đó, quý vị tu làm sao không có cần giấu gì hết. Người ta hỏi sao nói vậy. Cho nên có người hỏi Thiện Trang, giống như bữa đó có người hỏi Thiện Trang sáng nay thầy công phu lúc mấy giờ. Thiện Trang nói hôm sáng nay thầy mệt quá, thầy không công phu, thầy ngủ dậy xong rồi thầy đi nấu cơm thầy ăn thôi, chứ thầy không có công phu, vì thầy mệt quá, hôm qua thầy thức quá khuya, cho nên là sáng nay dậy không thể dậy sớm nổi, dậy trễ. Nên phải nói thật, mình phải có như sao mình nói vậy, chứ không phải mình giấu giếm. Đó, phải thật thà, phải nghe lời dạy sao, kinh sao, hòa thượng dạy sao làm được. Và cuối cùng thật làm, làm thiệt đó, thì vậy thì sẽ thành công. Còn nếu mà cái giả dối hoài thì cái nói bằng mặt không bằng lòng, nói đường này làm một nẻo thì rất khó. Cho nên hy vọng là chúng ta, đồng tu chúng ta cố gắng. Thiền Trang tin là trong đạo tràng này có rất nhiều người tu tốt, có rất nhiều người thật thà nghe lời thật làm, chắc chắn có nhiều người vãng sanh thành tựu. Chúc quý vị được nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Thời pháp hôm nay tạm dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.